Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2021. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Anh Bảo không có cho mọi người chúc Tết, anh Bảo.
À, chúc Tết. Chúc Tết đi. Elise chúc Tết trước đi.
Dạ thôi mọi người trước. Mọi người chúc trước đi.
À, các bạn có gì chúc Tết không?
Hello.
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 Hello, nói
em
đi.
Ánh Hồng xin chào anh Bảo, chào Ly và tất cả các bạn khắp Nam Châu. Năm mới em chúc anh Bảo và Ly và tất cả các bạn được dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an, tu tiến, năm mới tu tiến.
Cảm ơn chị Hồng.
Dạ.
Năm mới tôi chúc tất cả các bạn đạo, anh Bảo, Elise và tất cả bạn đạo sức khỏe dồi dào và tu hành tinh tấn, thanh tâm thanh nhẹ.
Dạ, cảm ơn chị Thấm nhiều lắm.
Năm mới em Hòa Nội, em xin chào anh Bảo, chào chị Annie, chào tất cả các bạn đạo Lâm Châu. Chúc mừng năm mới, sang năm mới. Chúc mọi người mạnh khỏe và tu tấn được tốt. Em xin chúc riêng anh Bảo và chị Annie trong ban tổ chức có nhiều mạnh khỏe để phục vụ các bạn đạo Lâm Châu được nhiều. Em xin cảm ơn nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn chị Hoa.
Chị Mai Kim Khuê xin chúc Quỳnh Minh Bảo với lại Eli với toàn thể các bạn đạo một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, tu hành tinh tấn.
Dạ, cảm ơn chị Khuê nhiều lắm.
Em xin tiếp tục lời của bác Khuê hơn. Chị Eli sống kêu làm thơ ba ngày nào, ba một ngày xuân. Làm thơ chắc em mình không biết. Dạ thôi, em xin kính chúc tất cả các bạn đạo trong năm vừa qua hình như là cũng biết với nhau hơn được một năm rồi, thì em xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào, mắt sáng mặt tươi, được nhiều thanh điển của bề trên, thì em xin hết.
Cảm ơn Ngẫm Tú. Rồi.
Yeah. Em là Nga Sắp Trăng, em xin kính chúc mọi người tâm minh trí sáng như trăng, em xin hết.
Như trăng, trăng rằm không? Trăng rằm nha.
Trăng rằm. Giống như trăng rằm.
Như trăng rằm ha, sáng dữ ha. Cảm ơn chị Nga. Rồi. Bây giờ tôi cũng xin chúc tất cả các bạn đạo được thứ nhất là nhiều sức khỏe để có sức mà tu chứ. Con đường tu trở về quy nguyên rất là dài, cho nên chúng ta cần có nhiều sức khỏe. Mà thầy đòi hỏi chúng ta phải dày công, cho nên phải có sức khỏe và sau đó phải có một cái ý chí tu học vững mạnh để đào sâu những cái gì mà thầy đã bỏ công để lại cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ đào sâu mà để tự nhắc nhở cho mình, để xây dựng cho mình con đường tiến. Xin chúc các bạn năm mới được mọi sự như ý ha.
Rồi. Cảm ơn anh Bảo. Em Huỳnh Giang Thanh, em xin chúc anh Bảo, chúc Eli và tất cả các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, công phu đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Xin hết.
Dạ, cảm ơn Giang Thanh.
Em Giảng Hải Phong ạ.
Yeah.
Em chào anh Bảo và chị Andy và chào tất cả các bạn đạo ở Lâm Châu. Năm mới em cũng xin chân thành kính chúc tất cả các bạn đạo một năm mới dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Giảng. Rồi, bây giờ chúng ta đã bắt đầu một năm mới bằng những lời chúc tụng để cho chúc phúc cho nhau để thăng tiến trên đường trở về. Rồi bây giờ Eli bắt đầu đi ha.
Dạ, em cảm ơn mọi người. Em hôm nay em có coi một cái bài học của mình, thì trong đó có một cái bài thơ của Đức Thầy. Em xin đọc ha. Tân niên kính chúc quý bạn hiền, quyết sửa tâm tư, tự giải phiền. Thực chất chính mình nên phát triển, từ bi khai triển lại càng yên. Cái đó em không biết của năm nào, nhưng mà vô tình em mở ra em thấy, rồi em lấy luôn.
năm nào thầy cũng
em chúc. Không đồng ý vậy chị ăn gian rồi, chị phải chúc trước chứ đó giờ chị mượn lời thầy không được. Đồng ý.
Giờ chúc ha, bây giờ chúc ha, chúc thôi bây giờ có một cái vài cái câu nói vậy nè. Thiên thanh ngưu, có ai hiểu chữ thiên thanh ngưu không? Thiên... có ai nghe nói cái này chưa?
Trâu dạ, xanh em ấy. Con trâu xanh của của trên trời rồi. Thủy tổ của tất cả các loại trâu bò dưới đất đấy, đúng không ạ?
Năm nay là năm gì? Năm nay năm gì?
Năm nay là con ngưu
mà sở.
Đúng rồi, mình phải kêu con
trâu xanh này của ông Thái Thượng Lão Quân cởi không Ali?
Tại vì em chỉ biết là con ngưu thanh ngưu thì nó có cái linh căn của nó ở trên đó. Ở dưới này thì mình có con trâu dưới này, còn không biết có phải Thái Thượng Lão Quân không thì em chưa có nhớ.
Con trâu xanh của ông lão tử thì phải không?
Ừ, em không nhớ, em nhớ cái này.
Lão tử hả? Của lão tử phải không?
Đúng vậy.
Mà con trâu xanh này nó có một cái đặc biệt, đố các bạn biết nó là cái gì?
Nó có một sừng hay sao?
À, đúng rồi.
Đúng rồi.
Nó có một sừng rồi, chứ không phải là hai sừng.
Con trâu mà hình như cái sừng nó ngay giữa đó anh bảo là cái sừng nó ngay giữa.
À, nó giống như con tê giác.
Giống như con tê giác vậy đó.
Đúng rồi.
Sừng ngay giữa mà nó là con trâu xanh của ông lão tử ở trên trời á.
Chắc vậy. Thì năm nay là năm của ông Thanh Ngưu nè, thì là Thiên Thanh Ngưu. Tân niên Thanh Ngưu giáng thế. Thế gian khổ nạn cơ trời đổi thay. Cha mẹ độ hồn tiến hóa. Thức tiếng từ nay niệm Phật hoài, nghĩa là mọi người đều biết là năm nay là con trâu tới.
Thơ này của ai vậy? Thơ này của ai?
Em. À, của em.
Phải nói tác giả đàng hoàng chứ thơ nhiều quá đâu biết của ai làm.
Em nói đại vậy đó mà nãy em ngồi nghĩ ra đó, thì em thấy năm nay là cái năm rất là khó nhưng mà rồi sẽ qua. Năm nay là những cái năm mà mọi người cần phải tiến hơn, bởi vì thầy trong một chút xíu nữa em sẽ cho một cái clip thầy cũng nói về cơ trời.
Thì bây giờ con trâu thì thường thường ở dưới thế gian nó đi cày khổ cực lắm á, nhưng mà con trâu ở trên trời thì nó là nó cũng có sự minh triết nó mới ở trên trời phải không?
Đúng rồi, cái đó là cái linh căn ở trên đó, cái đại linh căn ở trên đó nó sáng suốt lắm,
thì nó cũng nó cũng dẫn độ cho mình tu chứ ha.
Có dưới đây có thờ đó, có một cái đạo thờ đó chứ. Có đạo ông ta thờ. Có đạo cũng có thờ Thanh Ngưu. Rồi. Bây giờ mọi người, năm nay em cũng xin chúc mọi người cũng vậy, cũng tu tiến, cũng qua được những cái khó khăn của năm ngoái. Thầy cũng nói là khi mọi người đều tu tiến thì cơ trời cũng thay đổi nhanh hơn. Chút xíu nữa em sẽ cho nghe cái câu này. Vô cái câu đầu tiên á, thì cách đây cũng mấy tháng á, chị Hồng có hỏi một cái này mà vô tình mấy tuần trước em có nghe mà em quên nói. Chị Hồng có hỏi là mình có học là hồn vô, là mình biết rồi ha, mình nhớ là hồn vô là đi từ đỉnh đầu xuống đường xương sống, xoáy một cái 24 tiếng ở chỗ chết cật, sau đó lên con tim. Thì cái đó là đi vô ha, bây giờ đi ra. Bây giờ em cho nghe hồn đi ra bằng cách nào ha.
Cái con người mà cái phần hồn mà đi ra đó, ban đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa, ra khỏi con tim xuống rung rồi đi vòng sau cái mặt đất, đi lên trên quỳnh đình cửu khiếu trên bồ đào, rồi sau này từ bồ đào đi ra thì trước thế gian đi đây, rồi trung thiên thế giới đây, bồng lại thiên cả anh đây, đại định giới đi đi một đường này đi lên.
Ha, hồn đi ra là từ tim, mình đi ngược lại, mình đi xuống cái rúng, rồi đi tới cái mạch tóc, rồi đi lên cái huỳnh đình, rồi lên tới cửu khiếu, rồi từ cửu khiếu mới đi ra, nó đi ngược lại ha.
Thì từ cửu khiếu nó phải ra trung tim chân mày trước, rồi từ từ nó mới lên.
Đó là xuất thế gian, cái đó là xuất thế gian.
Đó, còn hồi nãy thầy có nói nó ra từ thế gian trước, rồi nó mới lên trung thiên, rồi mới tới lên bồng lai, rồi mới lên Phật giới.
Bắt buộc. Cái đó bắt buộc, tại thường đi theo cái kiểu của mình là phải đi theo thứ tự là đi bồng lai, cái đi ngay trung tim chân giữa trung tim chân mày thì đi ra trước, đi thế gian rồi mới tới trung thiên thế giới rồi mới lên tới bồng lai.
Lên tới bồng lai. Giữa trán rồi tới mở
đại định giới.
cuối cùng là đại định giới là hư không đại định đó, là ngay củ khiếu á. Rồi cái thứ hai nữa là cái câu thứ hai đó là hôm trước anh Bảo có nói là pháp lực mạnh đó, thì tuần trước đó mình có nói là khi mình giải được nghiệp lực thì mình mới có pháp lực mạnh. Thì có hai cái clip đó là của chân kinh thầy nói ha. Thì hôm tuần rồi em nghe đó thì thầy có nói trong ở Vancouver, thì thầy nói một cái khác. Bây giờ nghe ha, cái này cũng hay lắm.
Chúng ta ôm sự thật, ngày nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự thật phàm tục, thì tâm thức chúng ta sẽ có phần ổn định. Thì các bạn cố gắng hành pháp, pháp lực càng ngày càng thắng thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được không đúng quyết định chỉ mỗi lần gặp nhau trong tình thống thực hành phát triển tâm linh qua đường cầu đã xa lý và thiếu đó vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lên bạn, khinh khi lên bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải rõ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là bình thường, hướng của đường đó là gì? Dứt khoát để tu đi. Thì pháp lực của các bạn càng càng mạnh, pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy là quá trình thăng nhiên năng mê tín dị đoan không hiếu quá, chứ không phải cả trăm năm đâu. Ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không hiếu đâu cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lãnh vực đó mà đâm ra hướng vào sự đau khổ không thoát được, rên rỉ cầu trời khắp tâm làm gì? Chính trong tâm ta có. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặp hai được hoàn toàn thân nhiên hiểu rõ được hơn, mới dứt khoát chịu tu ấp chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi, không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, nó có cơ hội dẫn đi mọi người cùng đi như chúng ta ở tương lai.
Rồi em nói thêm ha, tuần trước thì thầy nói là mình giải được cái nghiệp lực thì mình mới có pháp lực mạnh. Nhưng cái này thì cái clip này nó rất là dài, em cắt khoảng gần 3 phút. Thì thầy nói khi mà mình hành pháp thì mình mới giải được cái nghiệp từ tiền kiếp, và khi đó đó, trong khi đó thì pháp lực mình mạnh á, mình mới giải được nhiều cái nghiệp. Có nghĩa là trong quá trình mình đi đó, có nghĩa là mình khi mình thực hành đó thì mình giải được lần lần rồi, cái pháp lực mình mới mạnh, thì cái mạnh đó cuối cùng cái pháp lực mạnh nhất đó, nó mới giải hết những cái nghiệp từ các ngàn kiếp, nhiều kiếp chứ không phải là một kiếp. Chứ không phải là mình vô là như mình hiểu một chiều á, thì mình hiểu là pháp lực có liền thì mình mới giải được cái nghiệp lực, không phải vậy. Khi mình hành, trong quá trình mình hành đó, mình cũng đã từ từ mình giải rồi, nhưng mà cái đi khi mà mình mạnh nhất đó, cái pháp lực mình mạnh nhất đó, là mình mới giải hết toàn bộ những cái nghiệp lực từ nhiều kiếp, cái đó mới là đúng. Chứ không phải là có một chiều, tất cả hai chiều mới là đúng. Tại vì trong quá trình mình hành cũng đã từ từ mình giải rồi.
Mà thầy có nãy thầy có nói là khi mà mình hành, mình phải hành pháp nhiều, rồi lúc đó mình mới giải được cái nghiệp tâm của mình, thì lúc đó cái pháp lực nó mới bắt đầu nó mạnh.
Đúng
khi, khi bắt đầu nó mạnh rồi, mình mới giải tiếp tục, mình giải hết những cái nghiệp lực của mình đã có từ nhiều kiếp. Thì nó đi tới hai giai đoạn. giai đoạn thứ nhất là mình phải giải bớt cái nghiệp của mình đi, rồi cái pháp lực của mình nó mới mạnh, rồi pháp lực nó mạnh rồi mình tiếp tục mình giải hết những cái nào mà mình chưa giải được đó, thì nó tiếp tục nó giải hết. Mà cái mà, cái nghiệp mà nặng nhất là cái nghiệp ở dưới thế gian đó, là cái nghiệp tâm. Những cái gì mà mình đem vô mình làm cho cái tâm mình nó nặng đó, những cái mà trầm trượt, những cái mà phàm tánh đó, nó đem cho, nó làm cho cái tâm mình nặng hàng ngày đó, cái đó là mình phải giải trước. Tại cái đó nó vô hàng ngày mà, cái sự tranh chấp, cái sự ghen ghét. Thành ra hồi nãy thầy có nói là mình không có giữ một cái địa vị gì ở thế gian, không có một cái quyền chức gì ở thế gian hết trơn. Tại mấy cái đó là nó nằm về phàm, nó về tranh chấp, về ghen ghét, về hơn thua đó. Thì mấy cái đó mình phải giải bỏ hết, thì lúc đó cái pháp lực mình mới bắt đầu nó mạnh được.
Thì yeah, tuần trước em xin lỗi, hồi tuần trước là em nhớ em cũng có nói vậy đó. Em nói là làm cái pháp lực mình mạnh mới giải được nghiệp lệch lệch đó. Mà cảm ơn chị đã giống như confirm.
Thì là nó có hai giai đoạn. Cái gì? Nó có hai giai đoạn á.
Dạ.
Dạ. Lily nói đi.
Cái gì cũng vậy, phải nghe rất là nhiều. Mình định nghĩa một cái gì đó phải nghe rất là nhiều phía. Thầy thì thường thầy nói lúc nào cũng hai mặt hết á. Cho nên mình nghe một mặt là mình định nghĩa một cái là trật liền. Thầy lúc nào cũng vậy. Cái chân lý mà cho nên nó tròn trịa lắm. Khi mà chị nghe cái gì mà nó không có bình thường là chị phải đi, thế nào chị cũng tìm ra, mà tự nhiên là nó tìm ra trong cái tuần đó. Nó là như vậy.
Phải giải tỏa liền tuần đó hả chị?
Mà không biết tại sao chị tự nhiên chị nghe chị thấy chị hết hồn chứ, chứ chị đâu có biết trước là cái pháp luật tụ một tuần nghe biết bao nhiêu băng, đâu có phải nhào vô mà nghe được cái chữ pháp luật này đâu.
Đâu phải dễ tìm.
Không phải dễ. Cái này cũng dễ. Rất là nhiều lần đó, em bị nhiều lần nha. Có nhiều cái từ tự nhiên mình nghe cái có người hỏi mình giật mình ủa, cái này đâu thể nào mà thầy nói, tại những cái này là thầy nói nha, chứ không phải bạn đạo hỏi nha. Tất cả những cái câu hỏi của bạn đạo bây giờ hỏi đó là tất cả những câu trả lời của thầy là tự thầy nói ra, không có ai hỏi hết trơn á. Là tại vì nó quá cao, nó rất là khó, cho nên năm ra ngày xưa không có ai hỏi nổi đâu. Anh dám chắc là hiếm lắm mới coi những câu hỏi hay, rất là ít, rất là ít. Cho nên những cái này đó làm cho chị thấy rất là vui, là tại vì tự nhiên vô tình cái mình nghe mà mình thấy nó hơi không bình thường là bắt đầu mình đi rồi.
Rồi mà hiểu thấu, hiểu thấu đáo
luôn. Mình hiểu vậy là mình dễ biết luôn á.
Nhưng mà tự nhiên thì không phải tự nhiên mà nghe được cái đó đâu. Chắc là phải có sự giúp đỡ của Phật sự, chứ không phải là tự nhiên mà tìm ra cái chữ đó. Chữ đó đâu phải dễ tìm. Bây giờ mấy ngàn cuộn băng của thầy làm ra tìm ra cái chữ pháp lực đâu phải dễ. Mà pháp lực nói cái chuyện mà mình đang tìm nó đâu phải dễ.
Hên.
Hay. Nên hay không bằng hên là vậy á.
Hên. Rồi đi thêm song song với cái đó. Có một câu mà nói về nghiệp tâm. Từng rồi anh Bảo có nói là cái bệnh á, cái tâm bệnh á, thì cái tâm bệnh á thì phải nói cho rõ nha, tại em nghe lại cái này, là em đi nghe lại những cái tâm bệnh á, thì á tại vì cái clip của chị ra rồi cái tâm bệnh, nhưng mà tôi chưa có post thôi, tại vì đang làm. Thì cái tâm bệnh á nó phải phân ra, tâm bệnh á cũng giống như thầy nói, bệnh là nghiệp, bệnh cũng là nạn, và bệnh á lúc đầu thầy nói là tội, nhưng mà sau này thầy nói bệnh là phạm tội. Và có hai lý do, bệnh cũng như là nghiệp á, nó có hai. Thứ nhất là từ tiền kiếp và từ kiếp này. Nếu mà về cái nghiệp á, thì thầy nói nếu mà kiếp này xảy ra thì nóng lắm, nó xảy ra rất làm cho mình nóng một cái mình cho nó qua liền, có nghĩa là cái chuyện nó qua rất là nhanh. Đó là nghiệp tiền kiếp, nghiệp hiện tại. Còn nghiệp tiền kiếp á, nó vô một cái là nó ngấm ngầm lâu lắm. Nếu mà người tu có pháp lực mạnh á, thì giải cái đó nhanh hơn. Đó, có nghĩa là cái pháp lực nó giúp mình rất là nhiều, là như vậy đó. Còn những người ta giải liền, giống như ông thầy, ông vô là chưa tới là ông giải mất tiêu rồi. Đó là cái đó là cái nghiệp tiền kiếp. Cái bệnh cũng vậy, bệnh có bệnh tiền kiếp và bệnh hiện tại. Ví dụ cái bệnh hiện tại là ví dụ như thầy nói là ung thư là do mình. Thầy nói tại sao, là tại vì do cái uất khí mình không có giải được. Có những cái như là do mình pháp luân thường chuyển mình làm chưa có thông cái luồng điển mình á, chưa có giải đủ cái độc tố ra, cho nên mình dễ bị bệnh ung thư, do nóng tánh, do tánh tình ghen ghét, những cái tánh tình mà nó giận hờn á, ghim gút á, những cái đó nó làm cho mình lưu trữ cái đó lại, nó không có giải được, thì nó tạo ra cái ung thư, là do mình chưa có giải đủ. Okay. Cho nên những người mà những cái uất khí mà mình, những người mà thiền được nhiều năm á, thì cái đó nó giải hay hơn, cái đó nó giải được nhiều hơn. Tại cái pháp luân thường chuyển mỗi ngày làm á, thì 20-30 năm là những người đó giải được cái đó rất là nhiều rồi á. Rồi cái đó là những cái nghiệp, đó là cái hiệp bệnh, đó là cái bệnh hiện tại nha. Những cái bệnh hiện tại là do mình, thầy nói là bệnh là do tánh sanh, là cái đó là do hiện tại mình tạo ra. Còn những cái bệnh như là tiền kiếp tạo ra, ví dụ bệnh tim, khi mình sanh ra một con người, thầy nói những cái bệnh mà nó từ tiền kiếp nó mang tới, nó sanh ra nó ăn uống cũng rất là khó khăn, rồi nó sống cũng khổ lắm, nó có nghĩa là cái bệnh nó dai dẳng rất là nhiều năm nhiều tháng. Nếu mà may mắn á, nếu mà nó tu được á, thì cái đó nó giải được nha, cái đó thầy nói có giải được, nhưng mà cái đó rất là hiếm hoi. Những cái bệnh tim rồi đó nó cũng khó khăn lắm, nhưng có thể giải được. Rồi những cái bệnh ví dụ như tự nhiên đang bình thường rồi mù thầy cũng nói là do dục, rồi cũng do là cái tiền kiếp nữa, những cái đó là do tiền kiếp đem lại, cho nên họ kéo dài suốt cái thời gian dài, đó là do cái tiền kiếp. Có những cái mà xuất hiện trong cái con người bệnh á, mà mang từ tiền kiếp tới á, nó dai dẳng lắm, nó rất là dai dẳng. Còn những cái gì mà nó hiện tại á, thì đó là do mình. Cho nên cái nghiệp á, cái bệnh nó phải phân tích ra là bệnh từ tiền kiếp mang tới hay từ bệnh từ cái kiếp này mình mang lại. Cái đó là hai cái khác nhau, không có giống nhau.
Cái nhiều khi hồi nhỏ đã bị bệnh rồi, mới sinh ra đã bệnh, như là chưa có làm gì hết đã bị rồi, là từ tiền kiếp mang tới. Từ tiền kiếp mang tới chứ không phải là mới kiếp này, không phải do cái tánh kiếp này mà nó tạo ra liền, là mang tới là sanh ra đã bị bệnh rồi.
Có nhiều khi bệnh tim suốt cả cuộc đời luôn á, có người bệnh tim suốt cả cuộc đời, hoặc là những cái bệnh mà xuyễn, hay là những cái bệnh giống như là co giật rồi đó, cái bản gì em quên, động kinh á, những cái bệnh đó nó mang từ tiền kiếp mang tới luôn á. Từ nhỏ sinh ra là nó bệnh, nó làm cho thầy nói cho nó thấy cái ác của nó. Đó là cái những
chị,
cái đó là cái
chị
là
ơi, bệnh đó. Chị gọi bệnh cùi là bệnh đó, là bệnh sao
những
chị?
Cái mà cái gì nó kéo dai dẳng á, là toàn tiền kiếp mang tới không á.
Cùi thì chắc cũng vậy.
Nó cái gì mà nó dai dẳng, thầy nói nó dai dẳng, nó kéo từ năm này qua năm khác mà nó không trị được. Có những người ta trị được em, có những người có ông bệnh cùi nó không trị được đó, ổng thiền xong ổng hết đó.
Thì giải đó.
Thầy giải được á, ổng giải được á, ổng giải được á.
Nhưng mà phần lớn thì trị khó lắm, nhưng mà cái ông đó ông giải được là cái trường hợp hi hữu đặc biệt á.
Dạ, cũng có một hai người, cũng có một người thứ hai nữa, hồi lúc em coi năm 1995 thì phải, có một cô đó cũng trị hết á. Có hai người.
Cái đó là giải được cái nghiệp lực á.
Dạ, cái đó là pháp lực mạnh lắm á, giải được. Cái đó thầy nói là pháp lực mạnh á, thì nó giải được những cái nghiệp tiền kiếp mà đem tới. Có khi á, như ông thầy đó, chưa tới là ổng giải xong hết rồi. À, còn thí dụ những cái nghiệp á, mình nó xảy ra trước mặt mình á, mình qua không được. Nó rớt.
Chị Alice cho em đặt câu hỏi này, nó không có liên quan những câu hỏi gì, nhưng mà em có nghe lại hai cùng ban cái clip vừa thứ sáu chị mới ra về cái thái tử đó, rất là dễ vô chị, nhưng mà em hiểu tại sao mà cái clip của ông Tư đó mình nghe được chữ mất chữ còn, là em nghĩ chắc âm thanh đó chị, em biết là mấy bạn đạo đây sao
clip ông Tư là trước nữa chứ, tuần trước nữa.
Dạ đúng rồi, là tuần trước, và em mới nói là em nói nó tại sao em nghe cũng hai cái, nhưng mà tại sao cái một cái vô cái không vô, xong em mới ngồi em nghiệm lắm nè. À thì cái clip của Đức của Thái Tử đó, nó âm thanh nó rất là rõ, giống như là nghe rõ ràng chị. Còn của Đức ông Tư em không khó, lúc mà nghe chữ mất chữ còn mà em phải
ông Tư mà lúc, em nghe lúc năm lúc ở bên Cali, hay là lúc lúc cô vô, lúc nào, lúc đầu hay lúc cuối?
Dạ trong giữa đó chị, lúc mà thầy mới nói là ông Tư tâm tâm
phải nói chung là những cái cùng băng, có cùng băng rõ, có cùng băng cái gốc nó rõ thì mình lọc nó dễ. Có nhiều cùng băng nó xấu lắm, mình không làm gì được á. Nhất là mấy cái video, mà nếu mà mấy cái video đó mà nhiều khi nó thâu bằng cái micro của cái máy quay á, nó rất là yếu, mà nó xa nữa, nó đứng xa nữa, mà nhiều khi mình không có audio á, là không thể nào mình ghép cái âm thanh vô trở lại được.
Vậy anh chị cho em cái kinh nghiệm làm cách nào để mình nghe mà nó vô cũng y chang như là Thái Tử luôn, giống như là của Phật Thích Ca luôn. Mình làm cách nào để mà mình nghe mặc dù cái
âm
chất
lượng sao? Em nói cái đó là em nói cái chỗ mà ông Tư xuống biển phải không? Hay là ông nói chỗ nào?
Đúng rồi, ông Tư xuống biển là một, với lại cũng có mấy cái khúc của chị cũng khó nghe lắm.
À, có mấy khúc, đúng rồi, có mấy cái thì có.
Em nghe không có vô.
Ông Tư xuống biển á, Tư xuống biển rõ lắm em. Ông Tư xuống biển cái chỗ đoạn sau mà Tết á, có nói gì ông Hồ Văn em là cái lúc đó rõ lắm á.
À khúc sau thì em nói, chị em nói khúc đầu á.
Đương nhiên
rõ em không nói.
Đúng rồi. Cái lúc đó năm 98 thì audio nó xấu lắm. Khi đó là nằm ở bên chỗ có chị Hồng nè. Cái năm đó năm 98 á, lúc đó mọi người quỳ xuống nghe thầy xuống điển á, thầy nói rất là chậm. Và cái audio đó cũng không có được đẹp.
Tại không, ý em là khi mà mình nghe cái âm thanh xấu á chị, mình làm cách nào để mà mình giống như là mình cũng lấy được những cái lời đó y chang như những cái audio tốt không? Ý em là em không có cầm len, em chỉ hỏi thôi. Giống như kinh nghiệm chia sẻ đó, lúc tụi chị nghe băng nhiều quá, chị giúp giùm em.
Ví dụ như em nói cái đó xấu, thật sự nó cũng quá xấu rồi. Cái năm 98 chị biết lúc xuống biển ở tại Nam Cali á, cũng không quá xấu đâu, nghe được, chị có nghe.
Dạ,
có
đúng.
Thể là
dạ.
cái lúc đó em coi lại, cái lúc đó là cái network của mình á, nó làm cho cái phần đó nó mờ đi á, thì coi lại, ăn refresh nó lại á, thì cái lúc đó là nó chạy lại bình thường. Em chị nghĩ vậy chứ không phải tại cái audio quá xấu đâu, cái đó nghe được. Nhưng mà để tối nay chút xíu nữa chị kiểm lại thêm lần nữa, nhưng mà chị biết cái clip đó không có vấn đề. Chỉ có một hai clip thì đúng, cái clip xuống biển, cái clip xuống biển không có vấn đề đâu. Tại vì cái đó là cái video đó là năm 98 là cũng đẹp quá. Nhưng mà để chút xíu nữa chị nghe lại chị sẽ nói cho em.
Rồi rồi, cảm ơn chị. Yeah, okay. Rồi vậy thôi.
Rồi tiếp tục. Cái câu hỏi tiếp theo ha. Thầy cũng nói thêm á, thầy có nói vậy nè, nói khi mà mình bệnh á là do cái huyệt mình chạy chậm, còn khi mà mình bình thường á thì cái huyệt nó chạy đều. Thầy nói vậy đó, thầy nói cũng vậy đó. Cho nên những người mà được tu nhiều tháng á, ví dụ như nhiều năm á, ví dụ như thiền được nhiều năm á, do cái pháp luân thường chuyển nó giúp rất là nhiều, cái việc giải độc tố và giải những cái trược khí trong người, những uất khí trong người ra đó, nó giúp rất là nhiều. Em cũng tiếc lắm chứ, em tiếc những cái lúc mà em không có được thiền á, cho nên cái sức khỏe em nói như những người khác thì không có đó đâu, không có bằng đâu. Mặc dù em cũng giải rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ là mình mất rất là nhiều. Tại thầy nó mất một năm điểm cũng rất là nhiều, mà hơn 10 năm thì rất là nhiều. Mọi người mà có cái phước đức á, mà được cái thiền mà được nhiều năm á, cái nó giải rất là nhiều. Cho nên tránh rước vô, nên giải ra chứ đừng có rước vô. Có nhiều khi em thấy giải ra được mà rước vô nữa thì uổng lắm đó. Cái sức khỏe là quan trọng lắm đối với em, đối với người khác em không biết, nhưng mà đối với em sức khỏe rất là quan trọng.
Rồi có những cái bệnh mà Eli chưa có nói là cái bệnh mà trước khi chết á.
Trước khi chết là khác, ví dụ như em nói thầy nói trước khi chết 2 năm á, là nó bộc lộ những cái tính, rồi những cái bệnh mà xảy ra trước khi chết á, là do thầy nói đó, thầy nói cái đó là những cái đó là do mình mang tới, nó bị âm ỉ nhiều năm là mình phải trả những cái nghiệp đó trong vòng 2 năm mình đi. Có người ngắn hơn nha, có người đi vài tháng nó đi,
có người không có luôn,
4 năm.
Có người không có.
Dạ, có người không có.
Rồi có người phải trả cái nghiệp mà nó trả thù á.
Cái trả thù á hả? Cái trả thù.
Có cái vụ đó
trả thù là, trả thù là hai cách trả thù, trả thù gì? Trả thù chém giết hay là trả thù gì? À, phải nói cái đó.
Vì
trả
thù gì? Trả thù do cái nghiệp sát.
À, nghiệp sát nó nặng à.
Do cái nghiệp sát là nghiệp sát là
sát mình, là nặng lắm à.
Không phải nghiệp sát, không phải là cái nghiệp sát nhân. Nhưng mà
không, nghiệp sát là mình ăn uống á, mình ăn uống. À,
thì mình ăn uống
thịt thà đó.
Mình ăn uống nhiều á thì nó chờ lúc mình yếu á thì lúc đó nó mới trả thù.
Dập á.
Nó quật. Thành ra thầy nói lúc đó nó làm cho mình bị mổ xẻ dữ lắm.
Nhà nó bị xâm phanh thay á, thầy nói là phanh thay, cho nên thầy gọi là bệnh là đại nạn là vậy đó.
Thành ra nó có nhiều bệnh, bữa nay Eli cho biết thêm là cái bệnh tiền kiếp nó dai dẳng cái đó là đó, anh không có để ý cái đó. Nhưng mà thêm mấy cái bệnh đó thì nó có nhiều cái loại, nhiều cái giai đoạn, nhiều cái cách đó. Mình nghiên cứu hết mấy cái mà bệnh nó ra thì cái đó nó cũng đầy đủ, mà nó cũng hay lắm. Tại nó cũng là một cái định luật chánh trong cái cuộc sống của mình, mà sanh lão bệnh tử mà. Mà thầy cũng có nói là mình trước khi đi phần lớn á, là mình phải lãnh một cái bệnh rồi mình mới đi. Cái bệnh đó bình thường ta chữa được, mà tới lúc mình đi á, là cái bệnh nó hết chữa. Thành ra mình cũng phải lãnh. Nó cũng là ảnh hưởng tới ngũ tạng của mình, nhưng mà tới lúc đó mình lại lãnh cái bệnh đó, mà lúc đó mình lãnh cái bệnh để đi á, thì lúc đó không có chữa được. Còn ngoài ra mình bị tai nạn chết hay là mình tự tử chết đó là chuyện khác, nhưng mà bình thường á, con người ta phải đi tới bệnh rồi mới tử. Cái đó là cái thông thường, nhưng mà cái đấy lúc mà mình lãnh cái bệnh mà để cho mình phải đi á, là cái bệnh nó không có chữa được.
Thì thầy nói mang nghiệp thân thì tránh địa ngục mà. Rồi tiếp tục ha. Cho nghe cái câu thiên cơ nha, thầy nói có nói chút xíu nãy, đang có chút xíu mà em quên cho nha.
Từng cái sự tinh thức của chúng ta, mấy trăm người đứng trước mặt này mà khi tư tha thứ mới chịu đứng trong cái chỗ tạc hạn mà vui hòa. Còn nếu tranh chấp gây lộn thì không khí này không có bao giờ được sanh động thanh nhẹ đâu. Cho nên chúng ta hòa hướng thượng, cho nên tình thương chúng ta là vô cùng và không bao giờ bị mất. Cho nên mọi người ở thế gian thiết tu thiên cơ sẽ thay đổi. Dù chuẩn bị nào xuống thế gian nói rằng ngày mai đi trời sập, nhưng mà chúng ta dốc lòng tu thì thiên cơ phải ngưng ngay và thay đổi ngay. Thì các bạn đừng tưởng các bạn vô dụng, các bạn rất hữu dụng. Nếu các bạn biết sử dụng khả năng thân thể của tất cả thì ba cõi đều hoạt ngược, thực thi địa nhân đều nhất lý, chứ không phải ông trời khác hơn thế gian một. Mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu từ nơi nào cũng vậy.
À, thầy có nói ha, khi mà mình mọi người mà dốc lòng tu á thì ông trời cái thiên cơ nó sẽ ngưng ngay. Đó, thì nên là nếu mà ai cũng được tu á thì cái sự thanh nhẹ nó đi lên bên trên nó thì chắc chắn là cái thiên cơ nó cũng thay đổi ha.
Mà
mình thầy, cũng là hữu dụng đó chứ.
Thầy có nói là giờ trước giờ sau là có thể thay đổi rồi.
Dạ, mình cũng hữu dụng đó, những cái mình đang hiện tại mình đang làm, mình đang hành đó là cái hữu dụng cho mọi người, mình giúp cho mọi người, mặc dù con số nó rất là nhỏ nhưng mà nó cũng góp một phần nào đó. Đó gọi là góp nhặt cát đá đó. Rồi tiếp tục câu tiếp theo. Câu này hỏi là điển quang phát quang. Trong cái clip này á, thì cái điển quang phát quang á, thì như cứ trước mình có nói điển quang có nghĩa là khi mà nó phát sáng thì nó gọi là quang đó. Thì khi mà thầy nói trong cái clip này em nghe kỹ lại á, thì tại nó dài nên em không có cho nghe. Thì khi đó thầy nói đó, khi mà nó phát quang có nghĩa là hương đăng mình nó bật sáng, có nghĩa là trước ngực mình nó bật sáng. Thì khi đó lục tâm thông tất cả các cái điểm gương xa của mình nó thông thì nó phát sáng. Thì khi đó thầy nói là mình phát quang, nó phát quang ra hết toàn bộ bản thể đều luôn á, từ đầu tới cái mô đi châu tất cả lục tâm đều thông. Thì cái hương đăng ở đây nó trước đó thì nó phải bật sáng, thì cái điểm quang nó phát quang là vậy đó. Trong cái clip mà em nhớ là như là tâm tâm tương ứng. Cái câu thứ tư á, là cái câu này hỏi nè, giá trị của cái lò lửa lớn của Thượng Đế để sẵn muốn nhang nhúm lúc nào thì nhang. Đó là sao? Tại vì ở trong đây hỏi là cái lò lửa lớn của Thượng Đế để nó muốn nhang lúc nào thì nhang là như thế nào? Và cái câu đó tiếp theo là rồi cái câu đó đó, đó là cái câu lò lửa lớn là sao? Lò lửa lớn của Thượng Đế đó. Cái câu này nghe quen lắm ở bên thiền viện em nhớ là thiền viện Dĩ Kiên. Bảo có nhớ cái clip này không?
Nhớ nha.
Dạ, nói đi.
Cái lò lửa lớn là cái thiên quả mà mình nói là trong cái càn khôn vũ trụ này nó có thanh khí điển. Cái đó là cái đó thì cũng như cái lửa, cái lò lửa lớn lúc nào cũng có thanh khí điển hết. Mà mình đem cái thiên quả nó vô, mình làm pháp luân thường chuyển, nó cũng khác nào mình lấy lửa, mình sắc thuốc. Khi mà mình sắc thuốc đó, là mình phải nấu cái thuốc nó lên để cho nó sắc lại, nó keo lại đó, thì nó mới thành cái linh đơn để cho mình uống, để trị tâm bệnh. Cho nên cái đó kêu bằng cái lò lửa lớn đó, mà mình có lấy cái lửa đó vô để cho mình đốt, mình nung nấu, mà để mình sắc thuốc hay không đó, là cái đó là do mình thôi. Chứ lúc nào lửa lúc nào cũng có sẵn ở trên 24/24, lúc nào lò lửa đó, nó cũng có sẵn lửa cho mình hết. Mà mình phải chịu dùng cái pháp luân thường chuyển đó, mình mới đem cái lửa đó vô, mình sắc cái thuốc, làm cho cái thuốc, mình nấu thuốc để cho nó keo lại đó, nó sắc thuốc lại đó, là mình đã thành linh đơn để mình uống, mình mới trị được cái tâm bệnh của mình. Thành ra cái đó là do cái công năng công phu của mình thôi, chứ ông trời lúc nào cũng phục vụ 24/24, không có giờ nào mà không có lửa hết.
Đúng rồi đó. Cái clip đó là thầy cũng nói thêm đó là thật sự thầy nói có hai chuyện. Một cái chuyện là mình lấy cái lò lửa của ông trời, có nghĩa là thanh khí điển đó, thì mình muốn nhang lúc nào thì nhang, có nghĩa là mình xin là cho liền. Thầy nói đó, có nghĩa là lúc nào mình muốn hít thở là xin là cho liền. Cái lò lửa đó lớn lắm. Rồi thầy nói khi đó đó, mình nói là niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng là lấy nhiên liệu của càn khôn vũ trụ để thắp cái đèn lòng. Đó là cũng là một cái phần thầy nói như vậy đó, cũng có nói trong cái clip đó. Dạ, làm cho cái đèn lòng mình nó bực sáng đó. Thì trong cái clip đó, đó là cái ý là lò lửa lớn là nói về cái lò lửa của càn khôn vũ trụ này, nói cái mình đang ở trong cái bụng của ông trời đó, là nói là trong cái càn khôn vũ trụ này cái thanh khí điển mình hít mỗi ngày. Và cũng nói thêm một cái là thầy cũng nói mình là đang là nằm trong cái ánh sáng là hào quang của Thượng Đế đó. Những cái tia sáng đó là hào quang của Thượng Đế đó.
Cái hai cái pháp mà để dùng cái lửa đó, hai cái pháp đó là không có giới hạn cái thời gian thực hành mà số lần thực hành của mình. Cũng như pháp luân thường chuyển, mình làm được rất nhiều lần trong ngày, chỉ cần nghỉ chút xíu là mình làm lại được rồi. Mình nghỉ khoảng 15 phút là mình làm lại được 6 tới 12 hơi nữa rồi. Thành ra nó không có giới hạn cái số lần mình làm mình có thể làm bất cứ, còn cái niệm Phật cũng vậy nữa, ăn thua cái khả năng của mình luyện tới đâu thì mình đều niệm được nhiều tới đó thôi, chứ không có ai giới hạn mình, nó chỉ có cái khả năng của mình nó giới hạn mình thôi à, chứ không có ông trời không có giới hạn cái số lần mà mình làm mà niệm Phật, mà cái thời gian mà mình niệm Phật cái đó tùy cái công năng công phu của mình thôi, chứ không có ai giới hạn mình hết đó. Bởi vậy mới nói là cái lò lửa đó không có giới hạn mà.
Anh chị, bữa là em có hỏi câu này rồi, nhưng mà muốn hỏi lại lần nữa là cái đèn lồng là không có ô đúng không? Đèn lồng có ô chứ không giống như lồng đèn đúng không anh? Năm Phật là thắp sáng đèn lồng, lồng có ô không? Hay là lồng là lồng, lồng lồng mình?
Lồng là có ô chứ.
Phải ô hả? Là lồng đèn hả? Thắp sáng lồng đèn
á. Đó, cái lồng đèn bật sáng trước cái mặt, trước cái ngực của mình á. Rồi cái câu tiếp theo ha. À, cũng trong cái clip đó thầy nói là hành nhiều để gom điển độ đời là sao? cái câu này có hỏi thêm là như vậy, những người mà hy sinh vô ngoái ngoại có phải là hành để gom điển độ đời không? Cái này khác nhau. Cái hành nhiều gom điển độ đời là giống như mình đang hành những cái phần thanh điển của mình giải ra mỗi đêm á, thanh điển nhà mình nói có nghĩa là cái sự thanh nhẹ của mình thải ra á, thì cái bầu không khí này nó cũng tốt lắm, những cái người xung quanh họ cũng được hưởng. Còn nếu mà mình thải ra nhiều cái trực khí quá, nhiều cái độc tố quá thì xung quanh họ cũng không được hưởng. Cho nên tại sao thầy cứ nói mình là đem cái sự thanh nhẹ của mình giải ra bên trên là vậy đó, là mình đừng không được, không có được sân si buồn hận ghen ghét hay là mê loạn hay là đòi hỏi địa vị, những cái đó đó là nó làm cho cái luồng điển bên trên nó tối tăm hơn. Hồi nãy thầy có nhắc thì cái đó nó không phải là gom điển độ đời, tự hành, tự mình hành, mỗi người mỗi cái phần hồn bây giờ là hiện thời là đang gom điển độ đời đó, chứ không phải những người dấn thân hy sinh vô quá ngại.
Cái khác nhau. Tại cái gom điển độ đời á, ở đây thầy nói ngắn gọn là gom điển độ đời, chứ mình thiệt ra gom là phải gom thanh điển. Mà cái thanh điển á, mình muốn có là mình không có được có nghiệp tâm, mình không có được ác ý, không có có ác ý. Tại vì khi mà mình có ác ý, có nghiệp tâm á, thì không có thể nào mình có thanh điển á, làm sao mình gom được. Trước hết là mình phải có thanh điển rồi mình mới gom được. Mà muốn có thanh điển á, thì cái tâm mình phải thanh nhẹ, đúng như là một cái người tu vô vi vậy đó. Chuyện gì nó vô là mình quá giải hết liền, để cho nó thật sự thanh nhẹ. Thanh nhẹ mình thành ra mình luôn luôn nhớ là mình tu vô vi, làm sao giữ cho cái tâm thanh nhẹ, đừng cứ cho để có cái phàm tâm nó lấn vô. Nó lấn vô là nó có gì, những cái chuyện rất là tầm thường hàng ngày á, là cái sự ghen ghét nè, cái sự tranh chấp nè, cái sự hơn thua nè, so đo nè, mình muốn hơn người này hơn người kia. Mà suy nghĩ cho kỹ, mình là tất cả là tội hồn mà tại sao mà mình tranh giành với nhau những cái điểm vô lý, tất cả trong trong cái tù hết mà mình tranh giành với nhau là cái chuyện vô lý. Cái đó người đời, người phàm người ta không hiểu, người ta làm cái chuyện đó được. Còn mình đã tu rồi mình thấy là bây giờ mỗi người phải lo tự giải cứu lấy mình, cái đó là cái chuyện quan trọng. Còn không lẽ bây giờ mình để thì giờ mình lo tranh giành là mình hơn thua người này hơn thua người kia, rồi mình mê chấp người này mê chấp người kia, cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Ở chừng nào mình mới có thanh điển, mình độ mình chưa có nữa làm sao mình độ đời được. Thành ra trước hết mình là phải độ mình trước, là cái mình phải giữ được cái phần thanh điển của mình hàng ngày hàng đêm, đừng cho nó bị thất thoát, đừng có cho nó bị nặng. Cái tâm mà mình cảm thấy nặng á, khi mà mình hành vô vi là mình thấy không xong rồi, mình thấy mình làm không có đúng rồi. Thành ra cái quan trọng là mình phải độ mình trước, gom thanh điển độ mình trước, là mình mới có từ quan phát ra mới độ người khác. Còn cái thanh điển mình không đủ, cái tâm mình còn nặng nề quá, mình nói mình tu vô vi mà cái tâm mình còn nặng quá, còn mê chuyện này còn chấp chuyện kia, mình còn sống với cái phàm tâm nhiều quá thì mình không có độ ai, mình độ mình cũng không nổi nữa.
Thầy nói á, chỉ tu á là nó khó lắm á, tu là thanh nhẹ lắm á. Tại vì mình nói chữ tu đơn giản chứ định nghĩa nó rất là đúng, rất là khó đạt được cái chữ mà tu á, là còn tu vô vi nó còn cao dữ lắm. Tại vì tất cả mọi thứ đều là không, tất cả trong cái bản thể mình cũng không nữa. Mà cái điều đó là một sự dày công chứ không phải đơn giản mà mình có được. Mà nếu mà mình không có hy sinh cái này thì mình sẽ không bao giờ mình đạt được cái kia. Cứ tối ngày mình cứ rồi mình lo người ta cái này, lo người ta cái kia thì mình rất là khó.
Lo gì vậy đó?
Rất là khó, đem cho cái bầu trời nó nặng nề hơn thôi. Còn cái dấn thân hy sinh vô quái ngại á, là mình chỉ làm việc để giúp cho cái lục căn lục trần mình để học được thêm thôi. Nghĩa là nó nâng cái tần số điển quang của cái phần dưới này. Tại vì cái dưới này nói là nó tối tăm lắm, nó yếu hèn lắm, mình phải nâng nó lên thôi. Cái đó là do mình muốn dấn thân vô để mình được học hỏi thôi, chứ không có phải là mình gom cái điển độ đời. Cái đó không phải
để lập hạnh, để lập hạnh
cái hạnh cho mình thôi. cho mình được cái đất dừng chân ở đó thôi.
Tại vì mình tu á, là mình phải có cái hạnh, mà cái đó dấn thân mà hy sinh phục vụ á, là một trong những cái hạnh mà mình phải cần phải có. À, cái đó nó cũng quan trọng, tại vì khi mà mình đi về với Phật với tiên á, là toàn là phục vụ không, phục vụ với quái ngại không à. Về tới đó là noi cái gương đó đi là chỉ phục vụ độ đời, cứu độ mọi người, là chỉ phục vụ vô quái ngại, kêu giờ nào cũng phải làm hết trơn, sai cái gì cũng phải làm hết trơn. Thành ra cái đó mình phải luyện ngay từ đầu, là mình phải có cái hạnh đó. Cái hạnh đó là cái hạnh nó nằm trong cái hạnh Bồ Tát, hạnh nằm trong cái hạnh cứu độ, mà cái hạnh đó là cứu hạnh của những bậc mà ở trên cao hay là chuyên môn làm cái chuyện đó không à. Thành ra bây giờ mình muốn đi về con đường đó, mình phải tập cho cái hồn mình và lục căn lục trần của mình nó phải có cái hạnh hy sinh vô quái ngại, lúc nào cũng phải nghĩ là mình phải giúp đỡ những người khác vậy, tại vì những người khác đã giúp đỡ mình quá nhiều rồi, bây giờ mình phải lập lại cái hạnh đó, mình là người tu phải có cái hạnh phục vụ vô quái ngại là vậy.
Rồi cái thầy cũng có nói thêm, thầy nói mình là đang bị thọ hình, mình đang thọ hình, mình đang bị thọ hình đó, là mình bị giam ở trong cái con tim đó, là mình đang bị thọ hình. Khi mà mình được giải phóng cái đó ra thì mình mới hiên ngang giữa trời đất. Bây giờ mình còn đang thọ hình nè, mình đang ngồi ngồi để được đi ra mà. Cũng khó khăn lắm.
Đâu có gì hạnh diện đâu.
chưa có gì đập ngực, mình chưa có đập ngực được. Thầy đập ngực mình chưa đập được. Thầy nói là mình phải đập ngực mà chưa được.
Chưa có tìm lại ngôi mà.
Thiếu cái đó, chưa có đủ. Rồi cái câu tiếp theo ha. Cái câu này vui lắm nè. Để em nhường cái câu này trước đi. Biển là hồn của thể xác, vậy vía là gì? Như thầy cũng nhắc hoài đó, vía là lệ thuộc, nhưng mà vía cũng thông minh như cái hồn á, nhưng mà nó thấp hơn một bậc, lúc nào nó cũng thấp hơn một bậc. Nhưng mà cái đó là giới ông Phật nha. Như ông thầy với cái vía ông thầy là thi thơ đối đáp á, là rất là nhanh nhẹ và rất là thông minh. Còn phải thử ông thầy nữa đó, cô vía ông thầy là cứ thử ông thầy thôi, chứ không có phải giống như là không phải giống như mình thì cái vía mình nó còn nhiều cái ảnh hưởng, cái tác động của cái tứ quan, cho nên cái vía của mình nó còn thấp hơn nhiều. Bây giờ có một cái từ mới về vía ha, nghe kỹ nha, em cho nghe cái này nó hơi dài nhưng mà để em xem nè, nghe kỹ cái này ha.
Tức cái vía là thụ, mà cái hồn là coi thử cái hồn động hay là tỉnh. Nếu cái hồn mà hướng thượng phát triển thì cái vía không có động, mà cái hồn di chuyển thì tạo cho cái vía động. Cái vía động thì ở trong đó lục căn lục trần lục tám nó có theo lĩnh cái vía, thì từ đó thì chỉ làm cái phạm vi đó. Mà nếu mà chủ nhân ông mở thì vía mở và lục căn lục trần cũng đồng mở, thì minh tâm kiên tâm này. Thì bây giờ chúng ta tu cái pháp này đi tới minh tâm kiên tâm, mỗi ngày tháo mở chút, mỗi ngày tháo mở chút, đi tới minh tâm kiên tâm và thấy.
Dạ anh bảo nghe chữ gì lạ không?
Chữ gì nói đi.
Có ai nghe chữ gì lạ không?
Gì hồn nhiều
em chuyện. Em thấy cái câu hồn nhiều chuyện hả chị? Dí động đó.
Tạo dí động đó.
Còn nữa, còn một cái chữ này rất là đặc biệt, mà chị vừa nghe chị chụp liền á, có ai nghe được không?
Là minh tâm kiến tánh hồn mở thì là vía mở, rồi lục căn lục trần cùng mở, đúng không?
Đây.
Chữ đầu tiên vô ai về đi thì mới biết, vô đầu là nghe liền.
Ở đây thầy nói cái chữ minh tâm kiến tánh cũng hay ha.
Hay. Rồi bây giờ nói cái vía đi, giờ cái minh tâm kiến tánh ngày khác là tại nó nguyên cái đề tài hai tiếng mấy lần. Bây giờ vía là cái gì? À, có một cái chữ, có một cái chữ thầy nói.
Uh-huh.
Không ai đi hả? Thôi giờ nghe lại ha.
Cho nghe lại đi.
Nghe lại là biết liền ha. Vậy là phải đi, ngày mai mốt nghe là phải nghe lần thôi.
Vía là vệ lệ thuộc.
Tức cái vía là thụ.
Nghe không?
Vía là thụ hả?
À, tại sao vía là thụ? Cái này hay lắm.
Thụ là thụ động mà.
Thụ động đúng rồi đó. Đúng rồi, thụ là mình nhận. Thụ làm nhận có nghĩa là cái vía đó nó có cái nhiệm vụ, nó là yểu điệu thục nữ mà. Con gái á, thì cái ông vía ổng cứ lo đi ăn mặc, nó chăm chút bề ngoài. Còn đàn ông thì mấy cái bà đó cũng chịu lo lắm, lo cà vạt con này cái kia đó. Là cái vía nó nhận, nó tiếp nhận, tại vì nó là tứ quan mà. Nó bên ngoài nó nhìn nó thấy, thì cho nên đâm ra cái vía là thụ. Mà nghe được cái chữ này em vừa nghe cái thấy nó lạ liền, em chụp lại em nghe lại liền.
Sao mà chụp hay vậy?
Kỹ thuật nghe,
kỹ thuật nào mà chụp được mấy chữ đó.
Cho nên nghe băng thầy á,
để... không chị đúng rồi đó, bởi mới hỏi cái kỹ thuật đó à, hồi nãy lúc đầu em có hỏi cái câu đó là kỹ thuật nghe làm sao mà để tiếp thu á.
Nó thiệt ra chia sẻ. Thiệt ra nó không phải chỉ có kỹ thuật không, nó còn thêm một cái khác nữa. Chứ kỹ thuật không là mới có một phần thôi, còn thêm một cái nữa chứ không phải kỹ thuật không.
Chị anh nói luôn đi, đầu năm rồi khai luôn đi.
Eli nói đi.
Nghe là, anh bảo nói đi.
Nghĩa là nó phải có, mình nghe băng thầy á, thầy nói nhiều khi á, thầy giảng á, mình nghe xong á, mình tưởng mình hiểu nhưng mà thiệt ra mình không có hiểu gì hết, mình không có đem vô được cái gì hết á. Rồi mình nghe nhiều đi, nghe đi nhiều lại nhiều lần á, cái bắt đầu mình thấm từ từ vô, mình thấm cái lớp thứ nhất vô. Rồi mình nghe thêm một thời gian rồi mình thực hành nữa, cái cộng với cái thực hành nữa. Mình thực hành nữa cái mình thấm cái lớp kế tiếp vô, cái mà mình đã hấp thụ rồi á, tự nhiên nó vô rồi mình không có để ý nữa, mình để ý mấy cái mà mình chưa có hấp thụ. Thì lúc đó mình mới đem cái phần đó vô tiếp. Rồi mình thực hành một thời gian nữa, cái luồng điểm mình nó bắt đầu nó nhẹ. Mình làm chỗ trống cho cái đầu mình, nó dẹp bớt mấy cái chuyện đời không cần thiết nữa đó, lúc đó nó mới có chỗ. Thì lúc đó mình đem vô thêm một lớp, đem từng lớp vô vậy. Mà Eli ngày nào cũng làm vậy hết trơn á, cho nên nghe cái gì mà Eli chưa có bao giờ nghe, chưa có bao giờ hấp thụ á, tự nhiên lúc đó nó chớp được dễ hơn. Còn mình nghe mà cái gì mình cũng không có đem vô được hết trơn, thành cái gì nó cũng là mới lạ hết, mà nó nhiều quá thì mình không biết đem cái gì vô. Còn Eli nghe cái gì lạ là tự nhiên thấy cái đó, à cái này ở đó giờ mình chưa có bao giờ mình nghe tới, là mấy cái phần khác là đã thâu vô rồi, biết thâu rồi, hấp thụ rồi. Cái này chưa hấp thụ, tự nhiên nó chớp cái đó. Rồi kỳ sau nghe đi cũng cùng băng đó, nghe thêm được mấy cái mà đó giờ mình chưa hấp thụ. À cái này mới, chưa có bao giờ nghe, chưa có bao giờ hiểu. Bây giờ đem vô, đem vô thì nó thành đồ cũ rồi. Thì lúc đó nó chờ mấy cái mới nữa. Giờ từ từ nó đem vô từng lớp, chứ đâu phải tự nhiên vô mà mình dùng một cái kỹ thuật không á. Mà mình đem kỹ thuật là phải nghe nhiều. Phải nghe nhiều mà phải nghe chăm chú, chứ không phải là nghe là mình trong lúc mình làm bếp hay là gì, cái đó là nghe chơi. Còn mà nghe thực thụ là cũng như đi học vậy, phải tập trung ghê lắm. Chứ không phải nghe tập trung mới nghe được từng chữ. Còn nếu mà mình không tập trung á, là mình nghe cái ào qua gì, nhớ được cái gì không nhớ là thôi. Còn nhiều cái mà quan trọng nó chạy qua mình đâu có để ý, tại mình không có tập trung. Tập trung là cũng như học trò đi học gì, phải ngồi trên bàn tập trung lo một cái chuyện đó thôi, thì nó dễ hơn. Cái gì cũng phải có tập trung. Còn cái giờ đó là giờ tập trung học đạo. Còn cái giờ mà mình nghe để cho nó đỡ mất thì giờ, đỡ nghĩ bậy bạ, là trong lúc mình làm việc mà mình không có thể ngồi một chỗ tập trung được, tại mình còn nhiều chuyện khác phải làm. Thì lúc đó mình nghe thêm để cho nó đỡ mất thì giờ, mới để bớt cho cái trí mình nó chạy tầm bậy tầm bạ. Nếu mà nó không có tập trung về đạo, nó không hướng thượng thì thế nào nó cũng chạy về đời, nó không chạy đi đâu hết á.
Em có nói rồi ấy chứ. Em cũng có
cảm ơn anh Bảo.
Phải vậy không Eli?
Không phải, em cũng có gần giống vậy.
Gần giống vậy, nói thêm đi.
Mỗi người có cái cách nghe. Anh Bảo thì anh ở nhà thì anh nghe cái kiểu khác. Chị đi làm thì chị nghe cái kiểu khác. Tuy nhiên lúc nào cũng vậy á, khi mà chị nghe những lúc mà chị không ghi chép được á, thì chị phải nghe lại. Ví dụ như chị đang lái xe đó, thì chị nghe nó những cái đoạn rất là hay là chị chụp liền, là tại vì cái đó là cái thói quen của chị. Cái thói quen của chị, bất cứ công việc gì đối với chị, khi qua con mắt hay nghe vô cái lỗ tai là chị chụp lại để chị cho nó vô giấy tờ, rồi sau đó chị mới bắt đầu nghe lại. Thì ví dụ như đang lái xe thì mình chỉ có lúc mà đèn xanh đèn đỏ mình thắng lại, mình ghi nốt nốt vậy thôi. Nhưng mà khi vô cái chỗ làm việc đó, thì chị cũng vậy, cũng ghi lại những cái phút mình nghe đó, rồi để lại đó, về nhà mình nghe lại. Rồi trong quá trình mình làm việc đó, thì khi mình ngồi nghe đó, thì cũng để lỗ tai. Ví dụ như lúc nào chị tập trung quá thì chị không dám nghe, tại vì những cái lúc đó rất là cao, cho nên cái stress nó nhiều chị không có nghe. Thì khi mà bắt đầu chị công việc chị nhẹ lại, không có gì chị click kiểm tra này kia đó, thì chị nghe, thì chị nghe thì chị phải ghi lại. Và cái thói quen của chị là lúc nào cũng ghi lại hết. Ghi lại để làm gì? Để mình biết cái phút đó, để khi mình quay trở lại mình nghe đó, là mình sẽ biết là cái đó đúng chính xác 100%. Có khi chị biết, chị bắt được những cái lời lạ đó, thì chị ghi, chị note chị một hai chữ thôi, là chị biết cái chỗ đó nó lạ, là mình biết là chắc chắn cái đó nó không thể nào mình có được những cái câu nói đó. Thì chị chỉ note cái phút đó thôi. Nhưng mà khi chị về nhà đó, chị nghe lại thì chị biết là cái đó thầy nói như vậy. Cho nên cái sự chính xác á, nó sẽ cao hơn. Nếu mà ai cũng làm như vậy á, thì cái sự chính xác nó rất là cao. Còn mình nghe lúc mình đi chơi hoặc là mình lúc mình ngồi mình nghe chơi vậy đó, thì chắc chắn cái việc nhớ của mình nó không có nhiều được. Khó mà nhớ được lắm. Khi mà mình ghi lại như vậy đó thì nó mới vô được cái đầu.
Nói như Elisa là cũng như trong lúc mà mình đi bộ mà mình nghe băng, ví dụ vậy đó, thay vì mình đi bộ mình nghe băng, nhưng mà cái khúc nào mà mình thấy nó hay á là mình phải ngưng cái băng đó lại, mình nói à phút này trong cuộc băng này, cái phút thứ mấy đó mình cần phải về nghe lại, thì lúc đó mình mới có dịp hay, hay là mình nghe là liền mình nói những cái chuyện gì hay ở trong cái khúc đó đó, chứ mình đừng có cho nó chạy luôn ha. Mình ngưng lại đó, mình nói nó rồi xong mà mình về mình nghe lại, thì lúc đó mình sẽ thu thập được những cái chính xác hơn.
Nhưng mà muốn thu thập được nhiều cái của ông thầy á, thật sự mình nói một ngày ít nhất phải 3 tiếng. 3 tiếng tập trung à, anh nói trước là 3 tiếng tập trung. Phải nghe như vậy đó. Thì khi đó đó, mình thấy thầy nói đó, nghe băng thầy là giải trí bằng tâm thức mà. Cho nên mình nghe, mình cảm thấy mình thích nghe, mà mình nghe hoài, mà mình không thấy mình ngán đó, thì mới được. Có nhiều khi mình nghe, có nửa tiếng, tiếng là thấy bắt đầu mệt rồi đó nha. Tại vì cái đó cũng khó nghe lắm, chứ không phải dễ. Băng của thầy mà đâu phải dễ nghe, khó lắm á.
Bởi vì Eli làm một cuộc băng 2 tiếng nghe mệt quá. Vậy không?
Cho nên
không, chị giai đoạn em là nghe băng thầy em không có thấy mệt, cái đó thì khác. Nhưng mà cái lái xe của chị, em biết chị lái xe đường chậm hay đường gì, bên em đi freeway không mà đâu có
freeway không
bởi vậy đâu có,
không có được đâu,
freeway đâu nghe băng được,
freeway nguy hiểm lắm à.
Không mà nếu mà em nghe em về nhà em nghe lại, nếu mà em thấy hay quá biết thế nào cũng phải nghe nguyên cái cuốn đó lại, tại vì chạy ít nhất cũng nửa tiếng đến một tiếng thì em về em nghe đúng một tiếng đó lại đó.
Còn nếu mà muốn ngừng tắt luôn ngay chỗ đó đi, tới lát nữa đậu xe lại cái chỗ đó thôi, đừng nghe tiếp. Nhiều khi anh lái xe mà thấy cái khúc nào hay em mà đi không được á, tắt luôn cho anh đừng nghe đó.
Em thì chạy chậm lắm, tại vì trong thành phố đâu chạy được bao nhiêu, chỉ có
15-20 cây số à. Ở bên Mỹ nó giới hạn chạy có 30 cây số giờ.
Chạy giống đi bộ vậy đó. Thì ghi nhiều lắm, chị ghi phút 18.
Nhiều vậy thì vậy chị ghi giống như chị ghi được, còn bên đây chạy dù phải tập trung
không, lại. Em nghe hết đi, em cứ nghe thầy nói gì nói rồi sau đó về em nghe lại để cho cái thói quen mình nghe mình thích. Cái đó là tập cho thói quen lục căn lục trần mình thôi, chứ không có cái gì lớn lao đâu.
Vậy đúng rồi, xem nó có bluetooth thì lúc nào cũng nghe, nhưng mà rồi,
cái nào
để, ở cái em quên à.
Lúc nào hay quá ngừng luôn, đừng nghe nữa, đáng nhớ ngừng xe thì mà phải xe đi lại.
còn em thì trong cái lúc mà nấu ăn đó, nghe khúc nào hay quá em móc cái máy ra em chụp hình cái màn hình nó lại liền. Rảnh cái em mới là ghi lại. Chứ khi nhầm khi mình bỏ quên qua đó, trời ơi, 3-4 ngày đi tìm lại cái đoạn nó muốn chết không, tìm hoài
thôi à. Đoạn này là chị kiếm một cái clip á, chị phải nghe lại mười mấy cái clip, chị phải tìm ra một cái chỗ thầy nói về cái luồng điển mà xuất phát ra đó. Trời hay, thật là hay. Chị nghe rồi, chị ghi rồi, mà chị ghi cái chữ nó khác chút xíu mà chị tìm lại không ra. Tới hồi mà chị phải nghe lại gần 10 clip á, khủng khiếp không? Ôi quá trời, phải nghe đi lại mà mỗi một clip vậy nó 2 tiếng mấy lận. Trời, chị nghe tới 20 mấy tiếng mà trong một tuần, chị phải giải quyết cho nó lẹ nó ra, cuối cùng nó ra. Cho nên nó khủng khiếp như vậy.
Cái gì mà nó qua rồi khó tìm lắm, những cái lời của thầy
khó lắm
nó chỉ có mấy giây à, mấy phút, không nhiều khi không tới 1 phút nữa, mà trong cái rừng đó là nhiều lắm, biết bao nhiêu băng, tìm lại khó lắm.
Có cái đoạn mà hay lắm mà em thích nhất là chỗ này, ông thầy cũng nói ông giảng ông nói cho nên cái giá trị tu điển là chỗ đó đó. Vượt mức trần gian, có 4 từ thôi, vượt mức trần gian,
siêu phàm,
ráng nhớ
siêu phàm.
Dạ. Và lại nói siêu phàm mới đánh thức những linh căn đó,
lúc nào cũng sống động á.
Đúng rồi,
cái kỹ thuật nghe thì tất cả mọi người đều cũng có nghe, có nhiều khi nói trời anh nghe sáng đêm mà anh nghe quá trời quá đất, mà hỏi sao anh ấy, anh đi ra ngoài đường anh cũng nghe, vô nhà cũng nghe, dưới bếp anh cũng nghe, làm việc anh cũng nghe, nhưng mà vô không có nhiều là tại vì không có để tâm, nhiều khi nghe làm việc khác đâu có nhớ thôi, cũng nghe mà có như là nhớ có như là nó nhớ chút chút vậy đó, thì cái đó nó sẽ không có cái sự chính xác. Muốn có sự chính xác làm gì, bất cứ một cái việc gì đời hay đạo, thì thầy cũng nói cần phải nghe từng lời từng chữ, tại sau này mình sẽ mổ xẻ từng lời từng chữ. Cái clip này sắp sửa ra đó, hay lắm đó. Thầy nói mình sau này mổ xẻ của thầy đó, từng nhờ từng chữ từng lời của thầy đó, mình mổ xẻ đó.
Là chị chứ ai? Là chị đó, là người không phải. Là người giống như là lấy kính hiển vi mà soi từng chữ của ông thầy đó, là chị đó.
Thầy nói trước à, thầy
bảo,
biết
bảo.
Nó có môi nhiều bằng Eli môi kỹ.
Rồi tiếp tục ha, câu cuối cùng nha, câu này vui lắm nè. thầy nói cái người thần kinh yếu là hay sợ ma, là do địa ngục tiến hóa. Rồi cái tiến hóa thì cái người đó đã chịu tội địa ngục, lên lên đây thì nó sợ. Thật sự mà nói á, cái clip đó em chưa có chắc là nó 100% đúng như vậy không, nhưng mà em biết một chuyện á, cái người sợ ma đó thì thầy nói là coi cái phim wrestling á thì nó sẽ hết sợ ma, nhưng mà cái người mà từ địa ngục tiến hóa lên á là thật sự mà nói nó cũng có cái sự khác nhau nữa. Trong cái clip mà nói về cái bào thai á, thầy nói đó, cái người mà cái bào thai mà đặc biệt đó là những người mà xuống gan á, là cái người đó giết người không gớm tay á, cái bào thai nó cũng đặc biệt lắm nha, khi ra đó nó cũng khác. Rồi khi một đứa trẻ đi ra đó thì cái sự thanh tịnh nó có, nếu mà những đứa nào nó thanh tịnh ít có bao giờ quậy quạng làm cho người mẹ mệt mỏi rồi đó, rồi khi nó ra nó rất là thanh tịnh đó. Thì những đứa đó nó cũng là những đứa trẻ, những trẻ này nó cũng thanh nhẹ lắm. Còn những người mà nói từ địa ngục tiến hóa lên á thì phải nói là có nhiều cái trình độ lắm, tại vì tội thì rất là nhiều tội, có những cái tội từ khi trước nó là những cái phần tướng cướp hay là những cái gì mà dữ dội, như là con những cái luân hồi, cũng như thầy nói những cái luân hồi như là con cọp, con báo, con cá sấu, những cái đó là toàn là những tay anh chị không đó chứ. Thì những cái đó nó khi mà nó tiến hóa lên nó rất là nhiều năm, nhiều tháng, nhiều cái kiếp nó mới được lên làm người á, thì cái sự luân hồi nó cũng khác người ta, nó cái bào thai nó cũng khác. Rồi những người mà những cái tội hồn mà nhẹ hơn một chút là giống như những con chim này kia cái nọ mà đầu thai rồi sau qua cái nhiều cái kiếp con chim rồi đó, nó trở lại thành người, nó đi lên nó cũng khác. Chứ đâu phải là tự dưới địa ngục mà lên, tiến hóa lên là sợ ma liền đâu. Đâu phải đâu. Cái sợ ma có khi nhiều khi cái tiến triển nó qua cái quỷ môn quan nó cũng sợ ma dữ lắm á.
Chứ phần lớn là từ địa ngục lên không chứ đâu. Mà tại dạ, ăn cháo lúa nên nó có gì đâu.
Nhưng mà thầy cũng có nói, có nói có phần ở trên xuống nha, cái thời những năm 86
á, nó ít hơn cái phần đó. ở dưới lên là luân hồi liên tục á, là từ địa ngục lên nhiều lắm.
Còn chưa những người đó, mà thầy nói những người mà tu vô vi á, là kiếp này có tu, cái kiếp trước có tu thì kiếp này mới tu được, cái đó là bắt buộc ha. Có, nhưng mà trong cái khóa học á, cũng có những khóa học thầy nói trong đây cũng có nhiều con thú đầu thai lên, cái đó thầy cũng có nói trong cái thiền viện Vĩ Kiên á, thầy có nói. Nhưng mà đó, những cái người sợ ma không phải đâu, không phải là những người mà tự địa ngục chịu tội rồi, thật sự mà nói chịu tội rồi qua nhiều kiếp luân hồi rồi mới lên được làm người. Cũng như con heo, thầy nói con heo á, cái nguyên điển nó rất là nhỏ, cho nên nó có nhiều kiếp con heo đó nó mới trở thành một con người, thì khi đó nó được đã xong hết cái tội tình của nó rồi, nó qua những cái địa ngục rồi, khi nó lên á thì nó trở thành một con người á, thì cái chuyện đầu thai của nó cũng khác, không phải giống như là tất cả những người khác. Cho nên năm ra mình nói là mình chịu tội á, thì thật sự ai cũng chịu tội, đã xuống địa ngục là ai cũng chịu tội giống như nhau hết, nhưng mà tùy theo cái ngục nào, cái tội nặng hay tội nhẹ tùy người, tùy theo mỗi người mỗi cái linh căn khác nhau. Cho nên không có nói, em chưa có nghe kỹ cái clip này là tại vì nói chưa có đúng chỗ, cho nên em không có nói 100% là nó như thế nào. Nhưng mà em biết mỗi một con người mà tiến hóa lên cái hay là từ trên xuống thì những cái bào thai nó cũng khác nhau, nó không có thể giống nhau. Cũng như em nói là thầy cũng nói đó, nghe âm thanh là biết trình độ, biết ở cõi nào thì cái đó mình có thể nhận xét được. Cái đó có thể mình nhận xét được, khi mình tiếp xúc mình cũng nhận xét được. Cũng như thầy nói đó, có hai cái này phải khác nhau nha. Thầy nói đó, khi mà thầy đi tu á, thầy qua cái chỗ tiến hóa của con thú á, cái chỗ tiến hóa con thú nó khác với điểu xào thiền sư nha, nó không có giống nhau. Có người hỏi điểu xào thiền sư, nhưng mà em muốn nói là cái chỗ tiến hóa của con thú là cái mình người, nhưng mà cái đầu của thú, cái đầu nó vẫn còn con thú, nó chưa có phát triển hết 100%, nó chưa có tiến hóa đủ 100% để thành một con người, cho nên cái chỗ tiến hóa đó nó là cái đầu của là đầu con thú. Còn cái điểu xào thiền sư là khác nha. Cái điểu xào thiền sư á, là cái mình, cái đầu thì con người, mắt mũi miệng này cũng vẫn là con người, nhưng mà cái mình là con thú, là tại vì cái đầu đó là cái đầu của một cái người đã tu rồi, tu có thể lên thành Phật rồi. Có một cái điều xào thiền sư khác trong một cái luân hồi du ký cũng có một cái điều xào thiền sư của đạo lão, không phải là của ông Tư. Ông Tư thì là cái con chim già đãi thì nó khác, hai cái này nó khác nhau. Cái tiên Phật á, thì cái con chim già đãi thì nó khác, cái đầu ở đầu con người, tại vì cái sự tiến hóa nó là một cái vị Phật rồi, cái đầu nó sáng suốt lắm, chỉ bị cái hình phạt là phải mang cái mặt, cái lông của con thú thôi.
Mà cái đầu rất là sáng suốt phải không?
giá đầu rất là sáng suốt khi nhập định là thành một con người ha, khi nhập định là phải thành ở trên hư không là thành một con người chứ không phải là con thú nữa. Cho nên cái sự khác nhau giữa con thú mà đầu thai lên được lên trên trên cao khác với một con người lên trên cao là khác ở chỗ đó. Còn cái
Alice, con thú chị Alice rồi chị còn nói rồi chị nói tiếp đi. Xin lỗi em định hỏi là lúc mà chẳng chị nói cái vụ mà thầy đến ngay chỗ mà đầu thai đó xong cái thầy nói sau đó thầy đến qua khối địa tiên á chị, trong clip nào em quên rồi. Thì đó, xong rồi cái thầy nói thầy thấy có tên tên đó, xong cái thầy về thầy không có thầy cái xong rồi cái thầy về thầy gặp đức tổ sư, cái tổ sư kêu là đi ăn ăn thịt quay vịt quay gì đó, em nghĩ là tại sao có cái tên rồi xong rồi thầy cái xong rồi nói là hiểu rồi đó, đức tổ sư nói thầy mình hiểu rồi á, em không hiểu là hiểu gì.
Không, cái hiểu rồi đó là nói về cái thơ rồi, cái tức là thầy bắt đầu cái đầu thầy sáng ra đó, thầy nói tự nhiên cái thầy sáng ra hết đó. Và ông Thông Thiên Học ông nói với ông Tư là ông thầy là hiểu rồi, là cái lúc đó là thầy phát sáng ra là ông thầy làm thơ được. Sau khi trước khi ông đi với ông Tư, ông đi tùm lum tùm la đó, rồi ông Tư kia lúc đó ông thầy ông xin cưỡi rồng á, thầy ông cho đó. Thì okay. Cái đó là một cái giai đoạn
vậy khác. Không khúc mà khác. Thấy cái tên của thầy ngay chỗ địa tiên.
À, địa tiên là cái đó là lúc đó là thầy nói là đi ra đó là tên thầy được mời rồi. Tại vì bên khối địa tiên là ví dụ như người nào mà tu đi ra đó thì đã được mời rồi. Được mời để cái tên này Lương Sĩ Hằng bự to to vậy đó.
Là sao chị nói tiếp?
Mời đó, mời á. Mời vô là ví dụ như á. Một con người một chút xíu cho nghe cái clip này cũng hay đó nè, hỏi đúng cái chỗ này rồi. Ví dụ một con người mà đi ra mà ví dụ như có khi một người khác dắt đi, một vị sư dắt đi hay một cái vị nào dắt đi đó, thì đi ra đó họ phải phụ thuộc cái người đó. Còn thầy mình ông tự đi ra, ông phát sáng ông đi ra đó
thì à, khi là ra, tự thầy thì... có đi được à, rồi không có
ông
cần
tự đi ra
dẫn đi
rồi, không rồi. Thì khi đó đó ổng được mời đi khối địa tiên mời. Thật sự cái người khác theo thần lực dẫn đi á, cũng vẫn được địa tiên mời nha. Tại vì khi đó họ cũng có tu đó, thì địa tiên họ cũng mời, cũng mời chào, cũng cho thấy niết bàn tùm lum tùm la. Nếu mà mình yếu á thì mình sẽ nghe, mình tưởng đó là niết bàn. Mình về mình cũng kể lại, mình nói mình thấy Phật, mình thấy đủ thứ á. Mà thật sự không phải, cái đó là đi khối địa tiên. Còn ông thầy á, ông đi ra khối địa tiên thì ông thấy nhiều cảnh lắm. Ông thấy nhiều cảnh ông biết. Khi đó thì lúc đó là ông hiểu rất là nhiều. Mặc dù cái đó cũng mới ra thôi nha, cũng không thể mới ra thôi.
Nhưng cho nên thầy mới khuyên mình á, sau này mình có đi ra được á, mà cái khối bên kia nó trải thảm đỏ, nó mời mình lên cái ngai vàng ngồi á, là mình đừng có ở, mình phải đi tiếp tục.
Dạ, yeah, phải đi tiếp yeah. tục.
Không có được
cho thấy...
không có được ham mê cái chuyện đó mà ở lại đó kẹt ở đó luôn.
Dạ, thì thức ăn đồ ngon, giống như thầy nói dụ dỗ cho thức ăn.
Đó
rồi.
Chứ, có giống
cái
như
khối gì mà ngon. À, rồi, em hiểu rồi.
Okay, như nước bàn vậy đó. Cũng có quán Tham Bồ Tát, cũng có Phật Di Lạc, rồi mình ngồi tưởng thiệt, rồi cái vô cái nó ồ tôi đi tới cõi cao nhất, có người nói vậy luôn á, trong cái mấy cái clip chị đưa lên á, cái bên Pháp á, cái bác nói bác đi nó tới cảnh cao nhất rồi, sao về không biết nói đạo đó, là cái đó là tại vì bị thần lực dẫn đi cho nên không có hiểu. Rồi cái này nè, em nói luôn, tại vì nó dính tới ba bốn chuyện cho nên em nói luôn, cái này nó dính tới cái chim bao, ha, rồi nó tính tới cái chỗ mà xuất đi ra. Cho nên ra nó có hai chuyện nghe kỹ nha. Em cho nghe cái chỗ này, tại Tú hỏi đúng cái chuyện này. Đợi chút nha.
Bởi vì xuất vía nó cũng như chim bao, sự thật nó vậy. Bởi vì con người mà nằm chim bao đó là cái vía chạy chứ có gì đó. Nhưng mà con người mà không điêu luyện, không khai thông cái chiếu thiên địa thì nó đi phạm vi ít hơn. Còn người mà có điêu luyện, khai thông cái bản thể nó đi rộng hơn. À, và nó được dịp đi tới nhiều hơn và kiến thức nó nới rộng hơn. Xuất hồn thì thấy đi ra đi vô rõ ràng, xuất vía là thấy đi ào ào rồi không biết lúc nào về không hay. À, lúc nào về không hay nhưng mà thấy nằm đó thôi. Còn cái kia là tôi quyết định bây giờ tôi bước vô ba thế tục, rồi bây giờ tôi quyết định tôi đi ra. Hai cái khác nhau. Khi mà cái tâm của người được ổn định thì trái tim giam hãm phần hồn. Có người bị giam hãm ở dưới cái gan cũng có, tùy theo cái trình độ của họ. Có người ở gan, có người ở tim. Từ cái tim là tránh hơn, nhưng mà bây giờ săn quá thì nó phải dời xuống cái gan. Cái người đó giết người ta nó không gớm tay. Bây giờ mình luận từ ở trong cái tim đi ra. Từ cái tim đi ra, khi mà bước ra thì cũng có mây, cũng có sao, có trăng, có sao, thấy cả một bầu trời không trung. Rồi từ đó đi xuống ra dồn thấy biển núi sông, cũng thấy tàu buồm, cũng thấy thu vật, cũng thấy nhiều cái biến chuyển của thế giới cũng có, mà nó cũng y như trong bản thể đang có. rồi từ từ xuống đó rồi thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ đi chơi. Nếu xuống sâu nữa thì mình thấy rõ là địa ngục. Trong bản thể mình cũng có cái cảnh địa ngục, cái cảnh hành hạ, cái cảnh nghĩa là xuống đó là phải làm việc nặng nhọc, đau khổ phải làm, cũng thừa lệnh mà làm để không phải sung sướng. Thế cho nên nó có trật tự của trong cái tiểu thiên địa đều có trật tự. Khi mà chúng ta khai thông được sự trật tự của tiểu thiên địa thì cũng như chúng ta ở trong cái phòng thí nghiệm rồi, biết hết mọi lối rồi, thì so với cả không vũ trụ có một dễ đi hơn, và những cái mặt lạc đi cũng có sai lầm. Còn chưa đi trong tiểu thiên địa mà không đi đại ở bên ngoài thì bị lệ thuộc bởi một vị sư, một vị gì dẫn mình đi thôi. Rồi một ngày nào đó mà mình thất lễ với họ thì mình không có cơ hội đi tới đó, không tự chủ được. Còn cái vô vi này là tự chủ để đi, còn cái kia nhờ người dắt dẫn đi. Hai cái khác nhau à, cũng tu mà khác nhau à. Còn cái tự đi nó không có đi cà đi nhiều như cái kia, như cái dắt dẫn, nhưng mà nó đi tới đâu là chắc tới đó, tự nó đi thôi, tự nó khám phá, tự nó làm chủ. Còn cái kia nhờ đúng ngày giờ mới dắt phải chờ, thấy không? Nhưng mà cái chờ đó rồi còn phải không có mạnh bằng cái người mà tự đi. Người tự đi nó mạnh, mạnh hơn nhiều lắm, nhưng mà nó có căn bản, nó không bị thoái bộ, bởi vì nó biết được làm cách nào đi tới rồi, thì nó tin nó khả năng của nó để hòa hợp với bên trên.
Dạy hiểu gì không?
Thầy chỉ rõ mấy cái cách mà đi đó. Nhiều người đi mà không biết mình đi bằng cách nào.
Đúng rồi.
Cho nên nhiều người, mấy người mà tự đi được á, thì nó về đi lên trên á, họ học được nhiều lắm. Họ về là cái trí họ nó thay đổi hết trơn rồi, nó không có giống như người thường nữa. Rồi họ hiểu đạo nhiều lắm. Còn mấy người mà đi mà cái kiểu mà người ta dắt dẫn á, là cũng như là không phải do cái sức của mình, không phải cái do cái trình độ của mình thanh nhẹ mà mình đi được á, thì về đây họ không có hiểu đạo nhiều. Thì cái trường hợp ở trong bạn đạo của mình cũng có nhiều trường hợp, mà có nhiều người thầy nói tại có cái duyên với cái khối đó thì họ dắt đi vậy thôi, nhưng mà về đây đạo họ ngớ ngẩn lắm, họ không có hiểu gì cái căn bản về đạo, thành ra cái tâm họ hướng về đời nhiều lắm, về đạo họ không có hướng về đạo nhiều, về đạo họ không có hiểu nhiều á, cho nên cái tâm đời của họ còn nhiều lắm. Thành ra có hồi đó có người hỏi tại sao con cũng đi mỗi đêm lên tới cao nhất rồi mà sao về đây nói đạo không được. Không có hiểu gì đâu mà nói.
Rồi, em nói thêm ha.
À.
Dạ, có hai phần. Nói về cái chim bao thì chút xíu nữa em sẽ nói lại ha. Còn cái phần xuất ra đó có hai chuyện. Cái người mà có cái thể xác dễ ra cũng có nha, tại vì có nhiều kiếp người ta tu cái xác người ta rất là dễ ra, nhưng mà họ tu không có sáng suốt á, thì dễ bị một cái khối khác họ kéo đi, có nghĩa là thần lực kéo đi, hay như hồi nãy thầy nói đó, là có một cái vị nào đó dắt đi, hay là một cái vị sư nào đó dắt đi, mình phải lệ thuộc người đó. Đó là có hai cái cách. Một là cái xác họ rất là dễ đi, rồi cái người thứ hai nữa là họ thích đi lắm, họ ngồi thiền cái nghĩ lung tung, hoặc họ chế cái pháp thế nào cũng một cái khối nào đó nó thích là nó dắt đi. Và tại vì họ muốn cái chuyện đó chứ không phải là họ muốn để họ được làm một cái chuyện gì đó. Ví dụ như họ muốn có một cái địa vị ở thế gian để người ta tôn sùng, thì những cái đó dễ bị một cái khối nào đó dắt họ đi lắm. Đó là hai cách khác nhau ha. Một cái là dễ đi nhưng mà chưa có sáng suốt, là ra cũng có cái thần lực dắt đi. Còn cái thứ hai đó là họ mê, họ thích, họ muốn đi ra, nói ồ cái pháp này pháp xuất hồn thôi, đi ra. Thì có khi họ mê, họ cứ nghĩ tới cái đó hoài á, thì họ cũng được đi nhưng mà bởi một cái gì nào đó dắt đi ha. Rồi cái hồi nãy á, thầy có nói á, về cái chim bao á, là thầy có nói là cái vía nó chạy nọ, cái người nào mà cái khai thê cái thông cái bản thể nhiều hơn thì họ đi lên họ xuống nhiều hơn. Thì thầy có nói đó, cái phần đi của vía là nó không có nhớ nhiều, nhưng mà khi cái phần hồn nó đi á, cái phần hồn có đi ra bản thể và đi vào bản thể nha, chứ không phải là đi ra không nha, phải đi vô bản thể. Cũng như thầy nói đó, nếu mà đó ai mà nói được đi ra rồi á, thì có ba câu hỏi phải đặt ra cho họ. Thứ nhất là hỏi họ có thấy gì ở trong bản thể nào họ không, thấy gì trong cơ tạng không, có nghĩa là các cái lục phủ ngũ tạng, tất cả những cái gì bên trong này họ thấy không, họ thấy rõ ràng không,
có thấy màu sắc không, có thấy ngũ sắc ngũ quan họ thấy không, cái đó họ có thấy không. Cái thứ hai là họ có đem lục căn lục trần đi lên lãnh lễ Phật chưa. Cái này trong cái clip ở bên Thiền viện Việt Thức em cũng có đưa lên đó, nếu mà ai có nghe thì cũng biết đó. Rồi thầy nói là anh được những cái ấn chứng gì Phật cho em mang về cái thế gian này. Cái đó là ba câu hỏi mà mình, nếu mà mình nghe đó, mình nghe nói ở cái người đó xuất ra đó, nếu mà mình vô tình mình nghe hoặc ai đó cố tình nói cho mình nghe đó, mình hỏi đúng ba câu đó thôi. Nếu họ có đi ra đó thì họ thấy cái gì ở trong cái bản thể này, thấy cái gì ở trong đó, nó ra như thế nào, như thế nào. Cái thứ hai là họ có đem cái lục căn lục trần đi lãnh lễ Phật chưa. Và cái thứ ba là được cái ấn chứng gì của Đức Phật đem về. Cái đó mới là cái người đi thật sự. Tại vì cái bản thể này nó khai thông rất là khó khăn, một cái sự dày công. Khi mà nó phát sáng toàn thân rồi, nó đi ra một cách mới là đứng đắn, nó mới đúng trật tự. Còn nhiều khi đi ra tới hù á, thì cũng có, cũng như em nói là một cái thể xác rất dễ dàng ra, thì cũng có thần lực dẫn đi. Còn không thì cái người mà hướng tới cái chuyện đó hoài thì nó sẽ được một cái khối nào đó dắt đi.
Thành ra thầy cũng có nói là trước khi mà mình đi ra mà theo đúng bài bản á, là phải đi đi hết cái tiểu thiền địa này rồi mới đi ra ngoài.
Dạ. Là cái chim bao đó, là cái vía nó chạy, nó chạy lên chạy xuống á, thầy nói là đi xuống dưới đây thì thấy chỗ ngay cái chỗ ngực mình á là có cái bầu trời trăng sao, còn đi xuống dưới nữa tại luân thì thấy biển núi sông, rồi có tàu bườm, nó có thú vật nữa, rồi đi lên cái huỳnh đình chỗ hiệp tích á thì cái chỗ đó nó cũng có hoa, cũng hoa lá chim hót, lên đầu thì có núi non.
Thành ra bởi vậy cho nên mình chiêm bao, có lúc mình thấy trời tối, có lúc mình thấy trời sáng trưng, mà
đúng đủ, rồi.
Đủ màu sắc đẹp mà mình thấy cái trời nó sáng như ban ngày vậy đó, là cái đó mình đi lên trên rồi đó. Còn có nhiều khi mình đi nằm chiêm bao mà mình thấy cũng như là ban đêm vậy, trời nó là không có được sáng như mặt trời sáng đó, là mình đi xuống dưới rồi đó.
Nhà. Hoặc là mình đi trong cái đường ruột hay những cái đường mình đường bao tử cũng tối lắm, nó cũng hút dữ lắm, nó hút dữ lỗi lắm, nó hút khủng khiếp lắm, nó hút đó, cho mình thấy ủa sao tới hù.
Cái mình có, mình khi mà mình đi trong mấy cái đường đó mình thấy cảm nhận như là mình đi trong những cái đường hẻm nhỏ vậy đó, những cái đường mà nó không phải là cái đường lớn,
không trung á, trong không trung á, trong không trung
mình đi cũng như là đi trong cái những cái đường hẻm nhỏ, là đi trong ruột.
Những cái đường ruột mình đi nó bay dữ lắm, mà nó bay tới hù mà nó bay một cái ào cái nó ra nó sáng là mình được đi ra được một chút đó.
Còn mình đi lên trên á, trời nó đẹp mà cái màu sắc nó cũng đẹp, nó lộng lẫy lắm, là cái đó là mình được đi lên trên rồi nó mới sáng sủa vậy, nó có núi non, nó có màu sắc đẹp. Còn mình đi xuống dưới á, là trời tối lắm, trời nó cũng như là thấy chim bao là ban đêm chứ không phải là ban ngày, mình có khi thấy chim bao là ban ngày.
Dạ. Yeah. Cho nên cái chim bao là cái vía nó chạy chứ không có gì hết á. Nó không phải là cái gì cao siêu đâu, nó chỉ là một cái sự
đi
cái
đi.
Vía thôi.
Cái vía nó phải đi, nó phải đi hết trong cái tiểu thiên địa, mà cái tiểu thiên địa này lớn lắm, đi hoài mấy năm cũng không hết đâu.
Rồi, em kết thúc ở đây, rồi tới anh Bảo tiếp tục bài học hôm nay.
Rồi. Bài học ngày hôm nay là tựa đề của bài thư ngõ tuần này là tạo dựng đường tu mở trí mình, cùng chung xây dựng tạo cơ hình, thiên cơ biến chuyển, tùy duyên thức, thế sự nhân tình tự giác minh. Lương Sĩ Hằng. Rồi, bài thơ này thầy nói về tạo dựng, câu đầu tiên là tạo dựng đường tu mở trí mình. Câu này có nghĩa là cái gì? Tại sao mình phải tạo dựng đường tu? Mà tạo dựng đường tu là làm cái gì? Tại sao phải tạo dựng đường tu? Mà tạo dựng đường tu là làm thế nào để tạo dựng cái đường tu? Làm cái gì để tạo dựng được cái đường tu? Nó có hai câu hỏi đặt ra. Tại sao mình phải tạo
dựng? Theo em giống như tạo dựng là giống như cái máy vi tính đó, mình reboot lại đó. Giống như là mình bắt đầu lại từ đầu á. Giống như là mình tạo dựng lấy cái con đường tu của mình, giống như là mỗi ngày mình một khai sáng một chút á. Đấy. Do giống như là mình reboot lại, giống như là những cái gì mà ô trượt, những cái gì mà vì máy vi tính của anh nhiều khi nó quá gì cái chữ đó, giống như là nó nhiều, nó nóng hay là cái gì đó, mình phải tắt nó đi để mà mình reboot nó lại, là mình phải mở nó lại đó.
Cái đó là mở lại như vậy không? Nhưng mở lại là nó có sẵn rồi, mình mở lại. Còn cái này tạo dựng là nó chưa có gì, mình phải tạo nó ra rồi mình mới dựng nó lên.
Em ví như là em nghĩ là em phải tạo dựng lại một cái system mới đó.
Bây giờ có ai
em
có
cho kiến? Là em là ý của em.
Có ai có ý kiến gì khác không? Trong cái chữ tạo dựng đường tu. Còn đường tu mà tại sao mình phải tạo dựng, mà làm cái gì để tạo dựng nó?
Ủa sao năm mới rồi không ai nói vậy, gì thấm đâu rồi.
Em muốn đóng góp vụ này, tạo dựng đó, mình phải tạo nó ra rồi mình phải dựng nó lên đó.
Ý anh hỏi là làm cách nào để mình tạo nó ra hả?
À, bây giờ Thiện đóng góp gì đi.
Vâng, cháu xin đóng góp một chút. Thì theo cháu thì cái tạo dựng thì bây giờ bên ngoài mình đang, như bây giờ các bạn đạo đang trao đổi ở trên Zoom đây, đây là một cái tạo dựng bên ngoài để hỗ trợ cho các bạn đạo có cái cơ hội được trao đổi tu học và được đào sâu chân lý của thầy. Thì đó là một cái tạo dựng bên ngoài mà rất hữu ích cho các bạn đạo. Thì còn bên trong của mình thì nó có hồn vía và độc căn độc trần vạn linh bên trong ấy. Thì mình hành pháp để mình tạo dựng lại cái con đường tiến hóa cho cái phần là hồn của mình đấy chú.
Tạo dựng mà... mình làm cái gì để tạo dựng, tạo ra rồi dựng nó lên. Tại vì mình muốn xây cái gì ấy, nó cũng phải có nền móng. À, mình muốn xây cái gì mà mình xây cao á, nó vững chắc là phải có cái nền móng vững chắc. Mà cái nền móng của cái đường tu của mình là cái gì mà mình phải tạo ra?
Phải hành đúng đắn của mình. Nói đi.
Cái chương trình
Thúy Nga muốn nói gì?
Dạ theo cháu là cái chương trình tu học ấy, của cá nhân của mỗi người ấy, cái thời khóa tu hành của
thời khóa biểu của... thời khóa biểu tu hành là nó mới có một phần đó, là cái đó là mình mới có một phần thôi, là cái thời khóa biểu là mình phải có cái gì để cái chương trình để mình xây dựng đó, là cái thời khóa biểu. Nhưng mà trước khi mà mình xây dựng lên á, là mình phải tạo cái nền móng đó. Cái nền móng vững chắc mà mình có thể dựa trên đó để mình xây dựng tiếp á, nó là cái gì?
Là cái ý giải thoát các bạn mà.
Cái ý là sao? Trước khi mình có cái ý giải thoát á, là mình phải có cái nền móng trước. Cái nền móng của con đường tu của mình là cái gì? Ở đây mình nói về cái người tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí, cái nền móng mà để mình có thể dựa trên đó mà mình có thể tiếp tục mình tiến, mình xây dựng cái cuộc hành trình của mình đó là cái gì?
Phải có duyên với vô vi chứ, được không? Em nói vậy được không?
Cái duyên là mình có nè, mình gặp rồi, bây giờ mình gặp mình phải tạo.
Đã có rồi, ok, vậy tạo ra.
Bây giờ phải tạo, mình phải tạo, phải tự tạo chứ không ai tạo cho mình hết. Bây giờ nó có sẵn hết rồi, vật liệu có sẵn hết rồi. Nhưng mà mình
phải hành thôi, tiến hành thi công.
Hành không nó không đủ, tại vì hành mà mình hành không có
hiểu
đúng.
Hành phải hiểu,
mình
phải hiểu.
Mình hành mà không đúng là cái nền móng mình nó sụp bất cứ lúc nào. Cái nền móng của mình mà không vững là mình có thể sập bất cứ lúc nào. Sập là sao? Là mình bỏ tu. Là kêu mà cái nền của mình nó bị sập á. Rồi, bây giờ cho nó lại đó. Bây giờ muốn cho cái nền móng nó vững chắc đó, không bao giờ mà cái nó bị sập hết trơn á, làm phải làm sao?
Là phải cháu hiểu thì mình phải nghiên cứu nó rõ ràng ấy chú.
Nghiên cứu cái gì?
Thì nghiên cứu cái pháp lý của mình. Bởi vì thầy luôn luôn nói là người tu phải nghiên cứu nó rõ ràng là cái pháp mà nó đi đến đâu.
Đúng rồi.
Mà ngay đầu tiên của mình nó là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, thì cái đó thầy đã phân tích rất rõ ràng ở đó rồi.
Cái chữ đầu tiên đó là pháp lý, mà pháp lý là phải nghiên cứu cho nó rõ ràng rành mạch cái phương pháp của mình, là cái pháp tu của mình, cái chân pháp của mình, mình phải nắm vững đó, là mình phải nghiên cứu cho nó rõ ràng. Cái đó là cái nền móng, tại mình sẽ dựa trên đó, mình sẽ mượn nó là cái phương tiện thiệt, nhưng mà mình mượn cái đó mình mới tiến được. Mình mượn cây gậy đó để cho mình đi lên. Tới khi nào mà mình vững, mình không cần nó thì mình mới bỏ nó. Mà trong cái thời gian mà mình còn ở tại thế này, mình phải mượn cây gậy đó mình đi. Mình phải mượn cái đó mình đi, mà mình không có nắm vững cái đó là mình có thể bỏ bất cứ lúc nào. Tại vì mình không có vững, mình không biết cái pháp của mình hành đó, nó hữu ích chỗ nào, cái gốc gác nó từ đâu ra, mình có thể sửa được không. Tại vì mình không biết, mình không hiểu cái gốc gác đó, mình hay đi tới cái chỗ sửa pháp, rồi mình không có biết mỗi cái động tác nó hữu ích ở chỗ nào, cái ý nghĩa của mỗi động tác nó như thế nào á, thì mình dễ có thể làm sai. Mà khi mà cái pháp mà là cái cây gậy của mình mà nó yếu xìu, mình làm nó dễ sai á, thì mình đâu có tiến được. Thành ra cái trước hết cái căn bản của mình á, là mình phải nắm vững cái pháp. Cái pháp của mình á, ở trong cái vô vi thì thầy đã làm ra, chính Đức Thầy làm ra những cái cuồng băng mà về phương pháp công phu. Nhưng những cái động tác thầy làm để cho mình bắt đầu, cho những người mới vô học, người ta bắt đầu, người ta khởi đầu, người ta làm, người ta học về cái thiền. Cho nên thầy đâu có nói nhiều được. Thầy nói nhiều ở lát người ta loạn trí, người ta đâu có làm được. Thành ra tuy là nói ít nhưng mà những cái động tác đó cũng đã khó cho mấy người mới vô rồi. Phải học từng động tác chi tiết một, là phải học, phải làm cho nó đúng. Thành ra trong cái cuồng băng đó thầy không có nói hết. Sau này thì bạn đạo khi mà đã hành được rồi đó, thì lúc đó mới có những cái thắc mắc. Rồi thầy đi đây đi đó, mỗi nơi có người đặt những câu hỏi về cái phương pháp công phu, lúc đó thầy mới cho thêm những cái chi tiết. Hoặc là trong những cái khóa sống chung, hoặc là những cái đại hội nào mà có chương trình đặt câu hỏi về phương pháp công phu đó, thì thầy mới đưa thêm nhiều cái chi tiết. Nhiều cái chi tiết đó mình phải nắm vững, mình mới hiểu sâu về cái phương pháp công phu của mình. Chứ nếu mà mình chỉ nắm không cái cuồng băng mà phương pháp công phu là mình cũng chưa có vững đâu. Mình chỉ biết cái nào làm cho đúng thôi, chứ mình hiểu sâu hơn nữa mình không hiểu tại sao những cái động tác này nó hữu ích chỗ nào, tại sao phải làm gì, cái gì không nên làm, thì cái đó thầy giảng. Nhưng mà không phải giảng một chỗ, giảng nhiều nơi. Nhưng mà bây giờ vì những người tu bây giờ thì muốn nghiên cứu nó dễ hơn những người đã bắt đầu, là tại vì nó đã gom gọn rồi, những cái phần đó đã được lụm lặt và gom lại một chỗ rồi. Thành ra mình nghiên cứu rất là dễ, mình không có mất thì giờ nhiều, mình không có phải bỏ thì giờ mà đi tìm. Mình chỉ cần bỏ thì giờ để nghe đi nghe lại để cho mình hiểu. Khi mà hỏi bất cứ cái gì mà về cái phương pháp là mình hiểu hết. Trước hết là cho mình, sau đó là sau này nếu mà mình có cơ duyên mà truyền lại cho người khác, mình cũng nói một cách rành mạch mà không có sửa đổi một cái gì của thầy dạy. Thì cái đó là nó cái nền móng của mình, là trước tiên nó phải là về cái pháp. Rồi sau đó mình cái pháp mình vững, mình biết làm cái đúng, mình biết làm cái nào đúng, cái nào sai, rồi lúc đó nó mới có cái thời khóa biểu là để cho mình tiếp tục mình xây dựng con đường tu của mình lên, càng ngày mình càng điêu luyện cái pháp mình, chứ đâu phải mình biết là mình làm đúng liền đâu. Thiệt ra bây giờ ngày nào mình cũng như là mình vô làm cũng như là người mới làm thôi, mình phải kiểm điểm từng ly từng tí coi mình làm có đúng không, coi mình nguyện có đàng hoàng không, coi mình soi hồn có đúng không, coi mình pháp luân có đúng không, rồi vô thiền định cái tâm tư mình nó nghĩ thế nào. Thành ra đêm nào mình cũng phải tự kiểm hết. Thành ra cái đó là mình đang xây dựng, xây dựng mỗi ngày cho cái cách hành của mình nó càng chín chắn hơn và nó đàng hoàng hơn. Thì nó đâu có bao giờ mình cho là đã đạt đâu. Thành ra xây dựng là phải xây dựng rồi, ngày nào cũng phải xây dựng. Mình có cái chương trình để hành pháp, thời khóa biểu hành pháp là để có một cái chương trình để xây dựng, là cái đó mình mới nói về cái pháp thôi. Nhưng mà nói về con đường tu học á, tu đâu phải là cái pháp chỉ là phương tiện thôi, còn cái tu mới là chánh. Mà tu làm sao cho đúng, cái đó là mình cũng phải nghiên cứu nữa. Mình phải học đạo là vậy, mình phải đào sâu chân lý, thì lúc đó thầy mới nhắc nhở mình từng ly từng tí, à làm như vậy là tốt, cái gì không nên làm, cái gì kêu bằng rước rác, cái gì kêu bằng khứ trượt lưu thanh, cái gì kêu bằng rước trượt khử thanh, là mình phải nắm vững mình mới đi, chứ không phải mình đi ngược chiều mình đâu hay. Mình không có ý thức được thì mình dễ đi ngược chiều, thành ra cái nền tảng của mình không có vững, thành ra con đường tu của mình không có vững. Mình có thể vì lý do này hay vì lý do nọ mình bỏ cái pháp này mình đi theo pháp khác, hay là mình không tu nữa, hay là mình tu không có đúng đường, sai một ly đi dặm, mà mình chỉ cần nhích một chiếc sửa một chút xíu thôi là nó lái mình đi từ từ, là mình đi về cái hướng khác rồi, mình đâu còn tu vô vi nữa. Mình cũng mang tiếng là mình tưởng là mình tu vô vi mà thật sự mình không phải tưởng tu vô vi nữa. Nếu mà mình tu vô vi thật sự là càng ngày càng thanh nhẹ cái tâm, càng ngày nó càng phơi phới thơi thới thanh nhẹ mới là người tu vô vi. Còn mình tâm mình cũng còn trần trượt, vẫn còn sân si, vẫn còn động loạn hoài, chuyện bất cứ chuyện gì tới nó cũng làm cho mình động loạn hết, thì mình đâu phải là người tu vô vi. Để cái nền tảng nó phải vững rồi mình mới xây dựng, mỗi ngày mình xây dựng thêm, chứ đâu có bao giờ mình dám cho là đủ đâu. Cái hành pháp của mình đâu có bao giờ mình dám cho là đủ, và cái niệm Phật của mình đâu có bao giờ mình dám cho nó là đủ đâu. Thành ra mình phải xây dựng ngày này xây sang ngày kia, mà phải hiểu rõ. Bây giờ mình muốn niệm Phật nhưng mà mình không biết cái cách để niệm Phật, mình không biết cái cách để huấn luyện lục căn trần, mình không biết cái cách để luyện, thì giờ mình có làm 10 năm 20 năm nó cũng vậy, nó cũng ở chỗ đó thôi, chứ đâu có đi được, không có tiến được. Thành ra trước hết là mình phải nắm vững cái căn bản rồi mình mới đi được. Rồi tiếp tục, có ai đóng góp thêm không? Ely có gì nói thêm không?
em thăm chút xíu á, cái cái về cái tạo dựng đường tu á, ngoài cái pháp á, thầy còn có nói thêm một cái nữa, hai cái nữa là tạo dựng cho cái tâm ổn định và cái dũng chí cũng như cái ý chí của mình,
ý chí giải thoát
này rất là quan trọng. Ý chí giải thoát của mình lúc nào mình cũng đặt mục đích giải thoát là đầu tiên,
mình phải nuôi cái đó đó,
nuôi dưỡng dũng chí á, thầy hay nói cái đó, tại vì cái đó mới là cái quan trọng trên cái đường tu của mình. Nếu mình không có đặt cái dũng chí đó thì mình khó mà đạt thành lắm. Tại vì cái dũng chí của mình nó rất là quan trọng. Là tại sao? Tại vì có những cái tác động bên ngoài á, làm cho mình bị lung lay. Ví dụ như nhiều khi cái điện thoại này nói kiểu này, ngày mai điện thoại nói kiểu kia, là mình sẽ bấn loạn liền. Tại vì lúc đó là nó không có còn đường thẳng nữa, nó đi nghe bên trái, nó nghe bên phải. Khi đó là mình không có đặt cái dũng chí cho mình, tại cái lập trường mình nó không có vững, cho nên năm ra mình dễ bị tác động xung quanh lắm. Nếu mà dũng chí mình không có, cái người mình không có lập trường á, mình dễ bị tác động hai bên.
Ừ, cái người cái vấn đề lập trường đi nhắc lại đấy, thì cũng nhớ đúng là mình tu mình phải có lập trường. Người tu mà không có lập trường, người nào nói mình cũng nghe hết ra, là liên mình bị lưu lạc, tại vì cái căn bản, cái nền tảng của mình không có vững, mình không có hiểu á, người ta nói cái gì mình cũng nghe hết, nhưng mà trong cái những gì vấn đề người ta nói có cái đúng có cái sai mà mình không có phân tách nổi, mình không có phân tách nổi, trước hết là cho mình, mà mình không có soi sáng được cái người mà đối diện với mình hết. Thành ra mình bị lung lay, mình bị lôi theo chiều này người này nói, mình lôi theo chiều này người kia nói, mình lôi theo chiều kia. Rồi bây giờ nói là cái đó về cái đời, rồi về cái mà cũng như cái thị phi vậy đó. Bây giờ mình không muốn nói chuyện thị phi, mình không muốn nói chuyện người ta, nhưng mà người khác nó đem cái chuyện thị phi nó lại nó nói cho mình nghe, mà mình còn nghe cái chuyện thị phi là không khác nào mình rước rác. Thành ra những cái chuyện không cần thiết đó, thầy nói không nên làm những chuyện không cần thiết và làm những chuyện cần thiết, mà mình không có ý thức được cái chuyện gì là cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết, mình không biết, mình vô tình là mình đi ngược chiều, là mình đi rước rác. Bây giờ mình nói là tôi nghe nhưng mà sau đó tôi quên, làm sao quên liền được, nó cũng không phải dính ở trong đầu mình một thời gian chờ mình đổ rác ra, mất công mình đổ rác nữa. Thành ra thầy nói cái người mà soi hồn đúng, cái từ từ họ không thích nghe chuyện thị phi nữa, chuyện gì nói chuyện của người ta không muốn nghe nữa, chỉ muốn nghe cái chuyện gì mà giúp ích cho họ tự giải mở thì họ nghe, còn cái chuyện gì mà của người khác họ không muốn nghe, nhất là thầy nói xen vào chuyện của người khác là ác nữa. Thành ra mình làm chuyện ác mà không hay, mình tu là mình hướng thiện, mà mình làm chuyện ác mình không hay, mình không biết cái đó là ác, mà nhờ những cái lời giảng của thầy mình đào sâu đó, mình mới thấy rõ, à thầy nhắc cái này là ác, thì mình phải học đạo từ từ mình mới biết con đường đi, chứ không phải là con đường đạo nó mênh mông lắm, mình dễ đi lạc lắm, chứ không phải là con đường mình cái việc ngồi thiền là mình đi tới đâu, không phải vậy đâu. Nhiều khi mình đi ngược đường mình không hay, mình đi ngược chiều mình không biết. Thành ra mình phải xây dựng, tạo dựng con đường tu của mình là vậy. Tu phải biết đường tu, mà cái tu là chánh, còn cái thiền chỉ là phụ thôi. Mà nhiều người vô thiền thôi, mỗi đêm ngồi thiền tưởng là mình đã tu rồi, nhưng mà mình không biết, không có biết đường tu. Thành ra rốt cuộc mình không có đi đâu hết, không có tu làm sao có tiến hóa, không có tu bổ sửa chữa làm sao mà tiến hóa được. Mà cái pháp này là chỉ cái phương tiện thôi, mà phương tiện mình cho mình mượn quét rác, mà ban ngày mình đem rác vô thì cái pháp nào mà chịu nổi. Mình thiền đâu có bao nhiêu, mà mình 24 tiếng là mình đem rác vô nhiều quá, làm sao mà mình tiến được. Thành ra rốt cuộc mình tu hoài mình không thấy tiến, không có thấy nó khai mở về tâm linh, mà không thấy cái tâm mình nó càng ngày nó càng xa lánh những cái chuyện mà trần trượt, nó làm cho cái tâm mình nó nặng. Thì cái đó mình không có thấy là mình làm người tu là vậy.
Thầy có nói thêm hai câu á, thầy nói tu thì lấy cái tánh mà tu, là cái đó là dễ bị đụng, mà tu mà lấy cái đạo mà tu thì không có đụng. Lấy cặp mắt đời thì làm chắc chắn là đụng, mà lấy cặp mắt đạo thì không có đụng. Này em nghe cũng vui.
Thì cái mắt đạo là mình phải thấy cái gì mà về đạo pháp mà nó có thể giúp cho mình tiến hóa được đó, thì cái đó mình đem vô tâm để mình tiến. Còn cái chuyện gì mà mình thấy nó không có hữu ích cho mình đó, thì mình để nó ngoài thôi. Là mình không có cần phải mê chấp. Tại vì mọi thứ ở thế gian mà mình mọi thứ mọi mê chấp đó, là cái tâm mình nó luôn luôn động. Mà mình người tu vô vi á, là mình bỏ động, tìm tịnh. Mà mình cứ rước động hoài thì mình đi ngược đường vô vi rồi, nào hồi nào mình không hay. Mình nhớ là mình là người tu vô vi, là bỏ động tìm tịnh, thì những cái gì mà nó động loạn đấy mình không cần thiết phải đem nó vô, là phải dứt khoát là bỏ nó ra ngoài liền. chứ đừng có đợi tối mà mình làm cái nó vô nhiều quá tối mình thì giờ mà mình giải nó ra hết không là cũng đủ mệt rồi, mình đâu có thì giờ để cho mình tiến lên trao đổi cái sự thanh nhẹ với bề trên nữa, để cho mình càng ngày cái đạo mình nó càng vững. Mà không học đạo, cái người tu thiền mà không học đạo là không bao giờ vững hết trơn, thành ra thầy mới kêu ngồi đóng là vậy. Giai đoạn đầu tu á thì thầy muốn cho người ta tu á thì người ta nói tu thiền mới thật sự là tu, rồi mới bắt đầu có hành nó mới gọi là tu, rồi bắt đầu sửa đường điểm của mình. Nhưng mà tu một thời gian sau mà không có chịu mà khai triển về đạo pháp mà để tiến thì nó ngồi đóng, tại vì ngồi thiền không biết gì hết, nó kêu là ngồi đóng không hiểu gì hết. Thành ra rốt cuộc là nó chỉ ngưng cái giai đoạn thiền thôi mà nó không có đi tới cái con đường tu. Con đường tu là học đạo, mình xuất hồn là gì? Xuất hồn là để lên bên trên, để cho bề trên chỉ đạo cho mình học. Chứ làm gì mà ở đây mình may mắn là kiếp này ông Phật cũng xuống thế gian, ông chỉ hết tại thế rồi. Mình không có, mình là bị đuôi điếc câm, ông Phật giảng mình không nghe, mình là bị điếc. Nhưng mà ở dưới thế gian này may ra là ông Phật cũng xuống đây, ông giảng với người ta. Nhưng mà cũng hơi khó nghe là tại vì Phật pháp nan dân, mình phải nghe đi nghe lại nhiều, từ từ nó mới vô, nó quen với cái những cái lời giảng đó, từ từ nó mới thấm. Thành ra mình có phước là mình chưa có xuất hồn mà mình cũng được nghe Phật giảng rồi. Mà bây giờ nghe Phật giảng thì mình được nghe tự do, muốn nghe giờ nào nghe, bật lên là nghe được. Sau này mình đi rồi mình sẽ biết là tại chỗ khác nó không có thể nào muốn nghe giờ nào nghe đâu. Chừng nào Phật đi ngang giảng mới được nghe một chút thôi. Thành ra bây giờ mình đã đang có phước á, đang có phước dữ lắm đó. Làm người phàm mà được nghe Phật giảng, được học đạo của Phật, mà muốn nghe lúc nào nghe, cái đó tùy mình thôi. Nhưng mà đừng có để bỏ đi rồi mới muốn nghe, là lúc đó quá trễ rồi. Lâu lâu Phật Quan Âm mới ghé ngang giảng một chút xíu, giống ông Tám thôi, mà nghe được có vài câu thôi chứ đâu có được nghe mà tự do như gì. Cái quan trọng là được nghe Phật giảng để mở trí mở tâm, để học đạo thì mình mới tiến về đạo được. Chứ đâu phải chỉ thiền không, chỉ ngồi thiền không mà không hiểu gì hết trơn, đâu có đi đâu. Cần nhất là bây giờ dù cho kiếp này mình chưa có xuất hồn đi nữa, nhưng mà mình đã hiểu được những sự thanh nhẹ, mình giữ tâm được thanh nhẹ. Lúc mà mình chết đi, lúc đó mình xuất hồn, mình sẽ đổ bộ nơi cái nơi thanh tịnh, cái nơi thanh nhẹ. Cái đó là cái quyết định cái cuộc đời tới của mình đó, cái đó là quan trọng. Chứ thầy nó không phải nhất thiết là kiếp này phải xuất hồn. Mỗi đêm xuất đi mình vẫn trao đổi, mà tại mình không biết thôi.
Trời, có thêm một câu hỏi, nãy anh nói trước khi chết tiếc, vậy là ai tiếc?
Là phần hồn tiếc.
Lục căn lục trần.
Lục căn nó khóc. Tiếc, nó tiếc cái khác.
Nó khóc, nó nói là sao chủ nhân ông không có cho nó đi học đạo, sao chủ nhân ông còn lo mấy cái chuyện bên ngoài, làm cho nó bị mất đi một cái thời gian. Tại vì biết là chủ nhân ông là sáng suốt, là chủ nhân ông đi rồi, còn bỏ lại là cái đống lục căn lục trần này. Nên là lục căn lục trần nó tiếc.
Khi mà nó còn tại thế trước khi chết thì lúc đó lục căn lục trần nó tiếc. Mà khi mà xuống với ông cũ rồi á là cái phần hồn nó tiếc. Khi mà phần
đang hồn... nói trước khi chết mà, nãy anh bảo nói trước khi chết thì em mới hỏi trước khi chết.
Trước khi chết đó là lục căn lục trần nó sẽ tiếc, nó sẽ trách. Nó trách tại sao mà hồi đó lục ông chủ biết đạo mà không có truyền lại cho nó. Nó sẽ trách mình. Nếu mà mình bây giờ mình không có giáo huấn cho lục căn lục trần, mình không có truyền đạo cho nó những cái gì sáng suốt mà mình học được á, mình không có bao giờ mình nói cho nó nghe hết, thì nó sẽ trách mình. Nó là tại sao chủ nhân ông biết đạo mà không có truyền cho nó. Để bỏ nó lại đây nó không có được đi theo. Tại vì nó bỏ để đây nó phải hoàn trở lại về cho ngũ hành. Còn nếu mà nó được đi theo mình á, mà mấy vị Phật mà tu được á, đem nó theo nó thành nhân vị La Hán.
Trước khi chết, thường thường á có người khóc, cái đó là lục căn lục trần, chứ không phải phần hồn. Tại phần hồn có tu, có nhiều khi có phần hồn tu, nhưng mà chỉ có điều là không có luyện cái chuyện mà nghe đạo pháp thôi. Thì cái phần hồn cũng có cái sự sáng suốt của nó, tại vì nó có luyện. Nhưng mà khi mà tiếc á, là chỉ có lục căn lục trần tiếc thôi. Nó khóc dữ lắm á, khóc nó tại sao
trước khi chết á, thì tụi nó khóc dữ lắm,
khóc dữ lắm luôn á. Trên có nhiều người hỏi, trời ơi sao mà ví dụ như mình nói em ơi sao mẹ không chịu tu đi em đó, cái kiểu vậy đó, là có nghĩa là lục căn lục trần nó nói nó chắc phiền cái chủ nhân ông á, là tại sao không có lo lúc còn sống, còn đi xuống dưới địa ngục là khác. Đi dưới địa ngục thì lúc đó ví dụ như phần hồn mà đã được thiền á thì có nghĩa là được đi lên, được chỉ đi qua các cái cửa địa ngục thôi, nhưng mà cái phần vía mới là cái người chịu tội thì vía nó ở lại. Nhưng mà cái lúc đó là phần hồn đâu còn tiếc gì nữa, tại vì bị,
tiếc là
bị phần hồn,
những cái phần hồn mà kiếp này mà ở trên này mà không nghe băng, khi xuống dưới mà thấy Đức Phật Quan Âm đi nghe giảng, lúc đó khóc. Khóc là tại sao khóc? Tại tiếc uổng mà khóc. Tại sao lúc mà mình còn sống bằng thầy giảng tràn gian đại hải mà mình không nghe, mà xuống đây mình nghe Đức Phật Quan Âm lâu lâu đi ghé ngang giảng chút xíu mà nghe giống giống như thầy của mình giảng, mà tại sao lúc mình còn sống mình không chịu nghe? Thì anh muốn nói là cái phần hồn lúc đó nó sẽ tiếc mà nó khóc cái chỗ cái giai đoạn đó.
Em nghĩ vía đó, trong phải hồn đâu, hồn không, được đi nói, rồi, tại hồn nói, có thiền.
Không, thầy nói hồn mà, tại cái hồn nó không có chịu nghe.
Lúc cái đó là hồn đó, là hồn đó là không có thiền.
Không, hồn có thiền.
Thiền là khác à.
Có thiền, bởi vậy mới nghe ông Tám rồi đó, nghe nó nghe giống giống ông Tám. Mà
cái đó là biết rồi, cái đó thiền viện hay không, cái đó em biết.
Đó, đó cái đó, đó. Nói cái đó là phần hồn mà.
Cái đó là cái đó là không có nghe băng, không có nghe băng,
đúng
rồi. Không có tu nữa.
Nghĩa là biết
tu đàng hoàng á.
Không có tu đàng hoàng thì đúng, nghĩa là không có tận dụng cái hành đúng như là hành vô vi. Hành của vô vi là bắt buộc phải lúc mà nghe băng là hành á, nhưng mà mình không có hành cái phần đó, mình không có hiểu, mình không có nghe thầy nhắc, cho nên mình không có hiểu là mình hành cái phần đó, cho nên mình xuống dưới mình mới tiếc là mình khóc, là tại vì bởi vậy mới nói là đi chỗ khác là không còn băng nữa đâu, mình nghe nó là vậy.
Phải phân tích cái hai chỗ này nghe nó kỹ nha. Thứ nhất là phần hồn có tu mà không có được nghe băng, rồi cái thứ hai là phần hồn tu không đàng hoàng và không có nghe băng. Hai cái đó khác nhau nghe, không có dính chung với nhau. Cái phần hồn có thiền, cái phần hồn mà có thiền á, ngồi thiền mỗi đêm vẫn ngồi đúng giờ là ngồi thiền, là tại cái phần hồn nó còn cái sự sáng suốt của nó. Nhưng
đó?
Mà nó không chịu luyện cái lục căn lục trần để nó nghe, tại vì nó phải nâng cái tần số hằng này lên, thì khi mà nó đi xuống địa ngục á thì phần hồn chỉ đi qua thôi, tại phần hồn nó có thiền, nó còn cái sự sáng suốt của nó, nhưng nó được đi lên. Còn cái phần còn lại là cái phần vía lục căn lục trần nó ở lại, nó phải chịu tội, thì nó lúc đó nó khóc. Còn cái phần hồn mà không tu đàng hoàng, không nghe băng á, thì xuống đó phần hồn mới khóc. Hai cái đó phải khác nhau, hai cái đó khác nhau,
đúng nhau. Mà không có tu đàng hoàng á, nghĩa là không
dạ,
có
đúng rồi.
Mà không có nghe băng nữa, đã không tu đàng hoàng mà không nghe băng nữa, thành ra thì phải ở dưới cho nên mới chờ. Ở dưới địa ngục á, mới chờ Đức Quan Âm lâu lâu đi ngang nó thuyết giảng, chứ phần hồn mà nó thực sự mà nó thanh nhẹ rồi á, thì nó đâu có ở dưới, nó đi lên trên rồi.
Tại vì có những cái phần hồn á, anh biết không, có những cái phần hồn thiền rất là giỏi, cũng có đi lên trên, cũng có thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát giảng, nhưng mà phần hồn nghe thôi à, nhưng mà nó ủa sao mới quá, tại vì không có nghe, họ cũng không có nghe, họ không có nghe được cái gì thầy giảng một cách chi tiết, mà nghiên cứu gì hết, cũng có được đi lên, nhưng cái phần dưới đây nó đang khổ nè, dưới đây nó khóc lóc dữ lắm nè. Đó là cái phải tách ra cái phần đó, là cái người có thiền đàng hoàng nhưng mà không có nghe đạo pháp, cũng có đào sâu những cái chân lý, thì cái phần hồn nó dẫn lên, nhưng mà cái phần vía nó phải tội. Còn cái phần hồn với phần vía mà không có đàng hoàng hết cả hai thì dĩ nhiên nó nằm ở dưới nó khóc thê thảm lắm.
Chị lý sẵn nghiệp nhưng mà chị nói mà cái phần hồn đi bỏ lại lục căn lục trần nó khóc. Nhưng mà mình có thể nói là hồi đó bà kêu tụi con tu, tụi con không tu được không, tự nhiên nó không chịu tu đúng không? Tại chị nói là vẫn
mình thiền. Không sáng suốt, tại mình không sáng suốt. Mình không sáng suốt, vậy cái sự sáng suốt mình không đủ
mình không,
nó giận trách mình sao,
nó trách
là tại mình không có làm tròn cái bổn phận của mình, tại cái bổn của mình đó là phải dìu tiếng nó,
dìu dắt
dìu tiếng nó, đâu phải là một ngày, đâu phải nói một lần, là mỗi đúng ngày đó. Bây giờ mình mỗi ngày mà mình vô mình ngồi mình luyện niệm Phật mà mình bắt tụi nó ra luyện á, là lúc đó là mình đang điêu luyện tụi nó rồi. Mỗi ngày mà khi mà nó đưa lên những cái đề nghị mà không tốt á, mình phải giảng cho nó nghe. Mà có khi nào mình giáo huấn nó không? Có khi nào mà nó nói bậy, nó nghĩ bậy mà mình nói lại trong tâm của mình, mình dạy cho nó, mình đem những cái giáo lý mà những cái pháp lý mà những cái lời dạy sáng suốt của thầy ra mình dạy cho nó không? Cái đó nhiều khi mình đâu có làm.
Đúng rồi đó, cái đó có.
Ủa, anh Bảo này, mình dạy nó, mình nói làm sao?
Mình nói trong tâm của mình, cái gì bây giờ nó dạy nó đó, mình ghen ghét nhỏ nó đi. Nhỏ nó mới vô tu, nó đâu có biết gì đâu, mà nó ra nó nói chuyện đạo cho mình nghe. Mình ghen ghét nó đi, à, tự nhiên đó, lúc đó mình mới đem đạo nó ra vậy. Mình mới nói với nó là, các con biết không, tu không phải là nhiều kiếp. Tu là phải tính nhiều kiếp. Nhiều người ta tới sau mình, nhưng mà ta đã nhiều kiếp tu hơn mình. Tại sao mình không chịu học mà mình đem cái tâm ghen ghét làm gì? Cái gì mình lụm đặt được đó, thì mình lụm cái gì mình không có lụm đặt được, mình để qua bên. Chứ tại sao mình ganh ghét như người ta? Đâu phải mình đi trước, mình biết cái pháp vô vi thì mình đi trước là mình giỏi hơn người ta. Thì tự nhiên nó bỏ cái tánh ghen ghét nó đi. thì nó mới nhẹ được. Chứ mình vô nó chỉ ganh ghét, nó so đo, nó ganh ghét không làm sao nó tiến được. Nó ơi, nhỏ này mới vô biết gì. Đó, cái đó là mình phải dạy nè. Là tại vì nó ngu. Nó tưởng là đạo là tính có một kiếp này thôi. Đạo là phải tính nhiều kiếp. Mình đâu có biết kiếp trước người ta là cái gì. Người ta tu bao nhiêu kiếp hơn mình không biết. Cái gì mình học được thì mình học. Cái gì mình không học được mình để ngoài đâu có sao đâu. Tại sao ganh ghét nó đâu có đem lại cái gì hữu ích cho mình đâu. Mà mình phải ganh ghét làm gì. Làm cho cái tâm mình nặng. Đó thì cái lúc đó, những cái lúc đó tự mình tự nói với mình đó. Khi mà mình phát ra những cái tư tưởng đó, thì từ lúc đó là mình đang giáo dục cho nó. Mình đem những cái sáng suốt về đạo mình dạy cho nó. Chứ đâu phải một mình hiểu đâu được. Mình phải nói cho mình nghe nữa. Khi mà mình có những cái tư tưởng mà nó chống đối, mà nó không đúng với cái đường lối của mình học á, mà phần hồn sáng suốt phải thấy liền, à cái này không được, phải đem ra giảng. Cái những cái phần đó kêu bằng giáo huấn lục căn lục trần. Mà cái phần đó mình có làm hay không, cái đó nó cũng thuộc về hành á. Hành đạo là phải làm mấy cái đó. Mà mình thiếu cái phần đó thì sau này nó trách mình. Mình mà có làm đầy đủ thì nó không trách mình được. Tại nó, tụi nó sẽ cố gắng nó đi theo cái chiều hướng của mình. Lúc đó nó mới đi tới cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Là mình nói nó nghe theo, nó đi theo chiều hướng, nó thúc đẩy mình đi về con đường tu nữa. Nó không có lôi kéo mình đi về con đường nặng trược của phàm tâm nữa. Thì lúc đó mình mới tiến nhanh được chứ. Đi cả đoàn vậy nó mới tiến nhanh được. Chứ đâu phải một mình tu mà nó kéo mình hoài, mình đâu có tiến được.
Anh Bảo với là nếu phần hồn không sáng suốt đi hỏi anh Bảo ha. Hỏi anh Bảo chị Ly.
Anh Bảo ơi, em có ý kiến này chút xíu à. Bởi vì giờ em nhớ rồi. Lúc mà em lại á, em lại, ví dụ như bữa nay em lại được một lần. Cái ngày mai cái em gắng tăng lên lại thêm lần thứ hai. Cái ngày thứ ba, cái em tăng lên lại ba lần một ngày đó. Cái lần thứ ba cái em sắp xếp cái chỗ lại rồi hết này. Cái em nó đi vòng hoài, nó không chịu vô lại. Cái này em nó ủa sao kỳ vậy, giờ mình đang rảnh tại sao mà không chịu lại. Cái nó nói chóng mặt quá à. Nó nói lại hồi sợ muốn ói quá à. Nó nói vậy đó. Cái em nói ủa mày lại cho mày mà.
Nhưng mày mà lại biết, cho mày biết, mày hưởng. Biết tại sao nó bị cái đó không?
Không biết nữa.
Tại vì lục căn hồng trần á, mình không có nên ép nó quá, phải từ từ. Nghĩa là không phải mình thấy là bữa nay lại được một lần, qua ngày sau cho nó lại hai lần, qua ngày tiếp tục cho nó lại ba lần, cái đó thế nào cũng bị phản ứng à. Cái đó là cái phản ứng của lục căn hồng trần. Mình phải biết cái tánh của nó mà thầy có nói rõ ràng. Thầy nói không có nên mà ép nó quá nó phản động lực lại là nó không làm luôn. Là mình phải từ từ. Cũng như mình là bây giờ mình lại được một lần á, thì mình cũng kéo dài vài tháng hay gì cho nó quen, rồi được sao thì mình mới tăng lên chút xíu, cũng như niệm Phật vậy đó. Mình mới tăng được có một phút à, mình phải giữ cho nó quen một thời gian rồi mình mới tăng tiếp, chứ đâu phải bữa nay tăng lên phút, qua ngày sau tăng lên hai phút, không phải vậy. Lục căn hồng trần mình phải biết cái bản chất của nó để cho mình huấn luyện nó, chứ không phải là mình bắt nó ào ào là nó phản động lại. Nó bị khi mà mình phản động lại là nó bỏ luôn, nó không thèm làm nữa. Thì đó, cái đó là thấy rõ ràng đó. Nó thôi giờ chóng mặt lắm, không làm gì nữa.
Mày nói chuyện vui thiệt.
À, cái đó để mình học đạo á, để mình thấy rõ là mình khi mà mình nghe những lời thầy nói không có gì sai đó. Tại vì mình làm sai rồi, mình làm sai mình thấy rõ ràng là những cái gì mà thầy đã nói rồi nó sẽ đúng gì sự thật đó. Nó bỏ luôn, không làm mấy người mà niệm Phật mà cứ tăng ào ào đi, mai mốt nó biểu bỏ luôn, khỏi thèm niệm nữa. Đó, nó như vậy á, mình phải hiểu cặn kẽ cái nền móng của mình là ở chỗ đó. Cái nền móng của mình vững chắc là vững chắc ở chỗ đó. Mình biết là cái bản chất của tụi nó vậy, phải từ từ, không có gì gấp. Bước nào chắc bước đó mà đi từ từ, cho nó có cái nền tảng vững chắc mình mới đi được. Chứ phải nó bỏ giữa chừng thấy không, suối liền á.
Tiếp tục anh Bảo ơi, chừng không đủ giờ, 4 câu.
Rồi, làm cái nha, tiếp tục nhanh nha. Rồi, cùng chung xây dựng tạo cơ hình là gì? Ai với ai mà cùng chung xây dựng?
Ai với ai? Như mình có nói từng trước là dí hồn không anh, hồn dí.
Hồn dí lục căn trần phải cùng nhau xây dựng. Nếu mà nói về bên trong là tất cả là những vạn linh ở trên đây mới tạo thành cái cơ hình, cái thánh thai. Mà cái thánh muốn tạo được cái thánh thai là phải thực sự thanh nhẹ, không có gì mà bị nhiễm trần ô trược nó mới ra được cái thánh thai. Chứ không phải dễ có cái thánh thai. Mà mình tu mà mình biết là sống ở cõi đời này là tư trần nhiễm trần, dễ bị nhiễm lắm. Nhiễm bằng cái ý của mình chút xíu là nhiễm rồi. Thành ra mình phải thận trọng lắm, phải niệm Phật nhiều, ghê gớm lắm mới tạo dựng được cái cơ hình, chứ không phải đơn giản đâu. Phải xây dựng ngay chút là phải giải bỏ cái sự trầm trược trong tâm. Mình biết mình lúc nào cái tâm mình cũng có sự trầm trược, cũng bị ô nhiễm hết. Thành ra mình lo mình quay về mình coi chừng để mình sửa, để mình tẩy rửa nó đi, mới mong ra cái ngày nào đó mới tạo được cái cơ hình thanh nhẹ, nhỏ nhắn. Rồi có ai thêm gì nữa không? Không có thì qua câu tiếp nha.
Bảo giải thích luôn chữ nhỏ nhắn đi, đúng rồi. Tại vì không phải là sát thân gầu gà mà là một cái một cái đốm sáng thôi.
Cái điển á,
nhỏ thì, nhắn là vậy đó.
Cái điển á thì nó, cái điển của mình á thì nó về điển quang á thì nó không có gầu gà như cái thâm sáng này, mà nó rất là nhỏ gọn. Vậy vậy mới kêu là BB là vậy đó. Thầy nói thầy là BB8 là vậy đó, ra ngoài nó nhỏ gọn lắm chứ nó không có phải lớn đâu.
Giờ em nói thêm ha.
À.
Cái chỗ mà cái ông thầy á, lúc đầu thầy nói là ban đầu là điển hình ha, thì ra cái hình mô đi châu không, rồi cái mô đi châu nó là một cái phần sáng tròn thôi, lớn nhất là bằng cái tô ha, sau đó thành một cái BB nhỏ, rồi sau đó cái BB nó mới lớn từ từ. Thì cái BB đó, đó ông thầy ông kể lại cái thời mà ông mới được đi ra đó, cái ông thấy được cái hình của ông đẹp lắm, thật là đẹp. Cái ông nói giống như baby lắc vậy đó, baby lắc là lắc tô á, phải không? Ở anh Bảo hồi xưa
cái hiệu,
đó
cái hiệu mà sữa bột cho con nít uống vẽ hình bé.
Đúng rồi, cái thầy nói cái thầy gặp ông Tư, cái ông lợi trước nhà ông Tư, tại vì đâu phải vô là ông Tư cũng cho vô liền, tại vì phải chờ xong hết rồi mới được bắt cái mới vô. Ông thầy ngồi ngoài, cái ông nói ông gặp ông Tư, cái ông nói với ông Tư, ông nói vậy nè: ông Tư ơi, ông Tư, tôi thương ông Tư quá, tại vì nhờ ông Tư mà nhờ ông mà tôi biết được cái hình của tôi biết được tôi đẹp lắm, đẹp như baby lắc. Nhà được câu đó em thấy vui, thì là vui. Thầy nói là khi mình đi ra đó là nó từ cái mô đi châu nó thành một cái BB, rồi cái BB nó nhỏ, rồi sau đó nó lớn lên, mà cái BB nó đẹp lắm, nó đẹp thật đẹp, cũng giống như cái vía mình vậy đó mà.
Sau này nó có tay cái chân á, nó có hình hài, nó có tay cái chân là nó mới đi đứng được á, là nó
đó là gọi baby lắc á.
BB nó thành BB là nó có tay cái chân, lúc đầu nó chỉ có điểm sáng, rồi sau đó nó thành BB, nó có tay cái chân nó đi đứng được á.
Dạ, thành hình lúc đầu thì nó nhỏ, hình nó hình nhỏ, sau đó
cái baby lắc á là cái hiệu sữa sữa bột mà hồi đó cho nít uống, ra ngoài nó có vẻ đứa hình đứa nít á.
Ông nói nó đẹp vậy đó, ông nói nó đẹp vậy đó.
Ủa anh Bảo, vì bên Pháp anh Bảo cũng có cái sữa Similac hả? Bên em là Similac.
Baby lắc, baby á.
Baby cái
baby
hiệu
lắc
của anh bên Pháp là không, cái baby là lắc.
Cái hiệu đó là bên Việt Nam á, cũng cả đã có
xưa,
rồi. Xưa.
Ồ, vậy hả? Em tưởng thầy đang nói cái sữa Similac của mình.
Không, cái sữa baby không, lắc không là hồi xưa nó Việt Nam mình nó có nhập cảng qua. Nó không phải sữa của Việt Nam đâu có sữa nhiều. Nhập cảng nhưng mà ngoài quốc qua nó có cái hiệu đó, nhưng mà cái hiệu đó bây giờ không còn nữa. Thành ra mấy người mà nghe băng mà nghe nói cái chữ đó bây giờ không biết nó là cái gì, nhưng mà mấy người mà thời xưa thì biết cái hiệu đó là cái hiệu sữa, nó kêu là baby lắc.
À đó anh Bảo nay giải thích em mới hiểu, em cứ tưởng
baby
là sữa.
Baby là con nít nó lắc rồi, lắc
em bé vậy em biết.
Lactose
yeah, là lactose yeah,
okay. Là sữa đó, là
không
sữa.
Thì bên Mỹ thì Similac, yeah, bên Mỹ cũng có cái sữa đó tên Similac.
Cái hiệu đó giờ không còn nữa, hiệu nó sập tiệm.
Hồi xưa có cái hình em bé đẹp lắm á.
Cái thời xưa nó có vẽ thằng BB, mà BB theo kiểu mấy thằng Tây con dễ thương, nó đẹp.
Rồi tiếp tục anh nói.
Rồi thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, thiên cơ nãy mình có nói rồi, thiên cơ là cái gì? Cái gì gọi là thiên cơ? Hai chữ thiên cơ là cái gì? Nó có ý nghĩa là cái gì? Chữ thiên là chữ cơ. Bây giờ mình phân cách định nghĩa hai chữ đó là cái gì trước đi, rồi mình nói tới thiên cơ sau nhé.
Rồi nói đi.
Chuyện nói đi.
Thiên là trời, còn cơ là tức là cái guồng máy của ông trời chứ.
Ừ, cái guồng máy của ông trời. Mà cái guồng máy ông trời á để làm cái gì? Cái guồng máy của ông trời để làm cái gì?
Thì cái guồng máy của ông trời đấy sẽ là ra mọi cái việc mà mình là không thể biết trước được. Khi nó đến thì mình biết được.
Bây giờ cái guồng máy của ông trời nó có hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là vận hành cho cả càn khôn vũ trụ. Cũng như trái đất này nó phải xoay 24/24, nó xoay một vòng. Rồi mặt trăng nó phải xoay xung quanh trái đất. Tất cả những cái đó là một cái trật tự của càn khôn. Mà cái trật tự của càn khôn nó rất là tinh vi, nó rất là chính xác. Thấy không? Nó cũng xoay đều đều vậy, nó không có bao giờ nhích một cái gì hết trơn. Là cái vận hành của càn khôn vũ trụ. Rồi có cái phần thứ nhì là để đánh thức những cái sanh linh tại thế. Thành ra mới có cái những sự biến chuyển trên cái mặt đất này để đánh thức cái tâm linh tại thế, khi mà xuống cái trường thế gian này để học hỏi là được đánh thức bằng những cách biến chuyển là cái gì, là qua thời tiết, qua những cái sự di động của mặt đất, qua những cái thiên cơ bão lụt hay là nóng lạnh, những cái đó nó bất thường thì nó làm cho cái sự sống của thế gian nó bị xáo trộn. Thành ra cái đó nó là cái thiên cơ mà để đánh thức, cho nên á cái thiên cơ nó biến chuyển á, tùy theo cái sự thức tâm của con người. Cũng như nãy Elise có cho nghe cái cùng băng mà thầy nói á, là nếu mà con người chịu tu á là cái thiên cơ nó thay đổi trong chốc lát. Bởi vậy thầy, cho nên thầy mới nói á, là một tiếng, một giờ trước, một giờ sau á là nó có thể thay đổi rồi. Thành ra những người mà nói thiên cơ là mấy nhiều người thế nào cũng nói trật rồi, không bao giờ nói trúng được. Tại cái ông trời ông nắm thiên cơ, mà thiên cơ ông làm việc đâu phải làm chơi vậy đâu, làm theo tùy theo cái nhu cầu mà để đánh thức tâm linh của chúng sanh, cho nên mới làm những cái chuyện mà nó xảy ra, có khi nó phải kéo dài, có khi nó phải rút ngắn, tùy theo cái con người ta có thức tâm lo tu nhiều hay không thôi.
Không, anh Bảo em lại nghĩ khác nha, em lại nghĩ là ông trời bao giờ cái giống như anh Bảo nói, em đồng ý cái điểm đầu là cái ngũ hành nó xoay chuyển như vậy, nhưng mà do tánh con người, do những cái phát minh mới của con người mà làm hại cho cái môi trường xã hội, nên cái đó là
cái đó thì nó bảo, cũng là do trong cái sổ mà không thức tâm mà tham lam đó.
Đó đó đúng rồi, do đó mới là thức tâm, là tất cả là cũng là con người mà ra không à.
Con người mà ra, nhưng mà ông trời ông cũng biến chuyển, cũng như cái con vi trùng này đó là cũng là cái sự mà biến chuyển của ông làm. Ở đâu có ai nghĩ ra mà cái chuyện này thầy đã nói trước là sau này không khí nó bị ô nhiễm có thể giết chết người. Mà nó cái chuyện mà con vi khuẩn mà nó biến chuyển như vậy á, là cũng có cái bàn tay của ông trời, tại nó ảnh hưởng đâu
phải. Em lại nghĩ là toàn con người ra không, mà toàn cái sự ác ý của con người mà ra
ý. Ác ý nó cũng có, nhưng mà cái sự sắp đặt của ông trời nó cũng có, chứ không phải ác ý. Con người không có thể làm hết tất cả những cái chuyện đâu. Chuyện mọi chuyện là do ông trời sắp đặt, cho nên cái đó nó cũng con người
vậy, có chữ thiên
con ở bởi vậy mới là kêu bằng thiên cơ, mà là tại vì con người không có biết tu nó mới hướng về ác được nhiều á, thì nó sẽ lãnh lấy những cái sự biến chuyển nhiều, chứ không phải là do con người mà có thể làm cho thiên cơ. Đâu có được, đâu có nói là nhân cơ đâu, tôi nói là thiên cơ mà. Ông trời ông biến chuyển tùy theo mình, tùy theo cái trình độ thích tâm của mình, tùy theo cái sự tham lam của mình, ông có thể chuyển. Mà cái đó nó chuyển cũng trong dòng trật tự, chứ không phải là nó có những cái là do cái ảnh hưởng trực tiếp kia mà tâm làm thân chịu á, là mình làm cho cái môi trường nó thay đổi á, thì không khí nó thay đổi. Cái đó là cái những cái mà nó là phản ánh trực tiếp của do cái tánh tham của con người, nó chặt rừng đốt cây rồi làm cho cái bầu không khí ô nhiễm. Cái đó là cái hậu quả của cái tâm làm thân chịu, mà có cái do ông trời ông chuyển nữa. Tại sao ông làm chỗ này bị, chỗ kia không bị, là có. Còn tại sao bây giờ ông làm cho toàn cầu bị, là cái đó là cái bàn tay của ông trời, cho nên ông có thể ngưng bất cứ lúc nào. Cho nên thầy mới nói là thiên cơ giờ trước khác, giờ sau có thể biến khác liền, ông có thể ngừng lại, không có thể đổi được, chứ không phải con người có thể đổi. Nếu con người không có thể đổi thì chỉ theo thôi, theo nó thôi. Còn cái này ông trời không chuyển được, ông biểu ngưng là nó ngưng, mà tùy theo cái duyên của con người có thức tâm hay không mới gọi là thiên cơ, chỉ có ông trời nắm thôi. Chứ nếu không là ở đây người ta đoán được trước là chuyện gì sẽ xảy ra rồi, đâu có ai đoán được.
Vậy là con người có thể cái ý thức con người có thể giúp thay đổi thiên cơ, nhưng mà cái quyết định là ở ông trời đúng không?
Đương nhiên ông trời ông làm cái thiên cơ là tùy theo để con mình thức tâm như thế nào rồi ông chuyển, chứ đâu phải mình chuyển được. Là nó có cái yếu tố mà nó có thể làm cho ông chuyển khác, cho nên thầy mới nói
vậy. Không, ý em là ông trời bao giờ cũng thương, mà em hiểu ý anh rồi. Ý em nói là trời bao giờ cũng ban, giống như là thanh khí điện, những cái điện làm.
Cái đó là bình thường, cái đó là chuyện vận hành của càn khôn. Cái đó
trừ
là
ác ý của con người.
Còn cái biến chuyển là khác. Cái sự vận hành của càn khôn là thanh khí điện.
Biến chuyển
là
anh nghĩ,
cái biến chuyển là những cái thay đổi mà bất ngờ, mình không có thể tưởng tượng được ở dưới thế gian này, ở trên mặt đất này nè, chứ không phải là trong càn khôn. Càn khôn nó vẫn chạy đều, nhưng mà ở dưới thế gian này nó thay đổi nè.
Dạ em hiểu rồi, thì đó cũng có con người thì bả mới làm trời mới làm cái gì để cho con
để
người
cho nó thích tâm. Mà nó không thích tâm thì ông sẽ chuyển mạnh hơn, mà nó thích
mạnh
tâm
hơn. Dạ.
Còn nếu mà nó thích tâm thì ông không có làm cho nó mạnh hơn.
Thì em nói là do con người mình mà trời mới
một phần
thay đổi.
Tùy theo con người,
tùy theo
con người. Thiên cơ là do thượng đế, mà em chuyển tùy theo con người, tùy theo cái sự thích tâm.
Tùy, đúng rồi, tùy theo con chứ người.
Không phải là con người có thể quyết định biên cơ.
Hả, dạ, em xin hỏi nè.
Giờ muốn hỏi nè, anh Bảo với Tú có nghe hai cái clip xin coi em ra chưa?
Chưa.
À, chưa nghe. Chưa nghe cho nên nói quá trời quá đất.
Thôi, xin lỗi chị. Hỏi chị stop đi em đi.
Bây giờ Eli nói tiếp đi.
Tại vì á, có hai cái lý do đúng rồi đó, anh Bảo nói cái đầu tiên á, thiên cơ là do cái thầy nói thiên cơ là trong bản thể này nè. Còn thêm một cái nữa mà anh Bảo không nhắc, thiên cơ là do mình, thiên cơ là phải lo cho cái cơ tạng này. Là tại sao? Tại vì chúng sanh hướng hạ tranh chấp. Thì tại sao thì phóng cái thanh điển ra, tại cái sự tranh chấp đó nó tạo ra cái gì? Thứ nhất là chiến tranh nè, rồi tạo cho bầu không khí ô nhiễm nè. Còn cái thiên cơ mới nữa sắp sửa thì chị sẽ xảy ra, nhưng mà chị đang suy nghĩ có nên ra không, tại nó có nhiều cái sợ quá nên chị không dám ra. Nó còn cái lòng tham của con người nữa, cái đó có cái trong hai clip trước thì có, em có đọc á. Còn cái lòng tham của con người nữa, do con người hướng hạ tranh chấp thì tạo cho cái bầu không khí này nó quá tệ. Thì bây giờ đó là cái thứ nhất thầy cũng có nói là ha, trong cái không khí cũng có con vi trùng, nhưng mà sau này thầy nói còn có chuyện khác nữa thì em đang suy nghĩ có nên ra hay không. Nhưng mà đó, thiên cơ cũng còn do lòng tham của con người tạo ra nữa.
Thì đó thì không phải vậy, ông
còn cái đó nữa.
Ông mới đánh thức bằng cách ông chuyển mạnh nó, tại nó tham quá đi.
Rồi thầy mới nói vậy là mới kích động mạnh cho nó, thiên cơ nó kích động mạnh để cho con người làm gì? Hiểu được cái phần hồn của mình để mà tu và tiến, thì cái thiên cơ này sẽ thay đổi. Thầy nói trên mặt đất này thầy sẽ thay đổi. Chỉ có tâm linh mới thay đổi được, mới khỏi cái tai nạn này. Hồi nãy thầy cũng có nói thêm đó. Nếu mà mọi người cùng tu là cái thiên cơ sẽ ngay, cái cơ trời nó dứt ngay. Đó, còn hai cái điều đó ha, cũng do cái lòng tham con người nữa nha. Không phải là,
đúng
cũng
rồi,
là do cái cơ trời, nhưng mà cũng còn cái lòng tham.
Nó không biết tu nó mới tham. Nó biết là cái có phần hồn rồi nó bớt tham, tại vì nó không có biết có phần hồn, nó không có biết luật nhân quả, nó không có biết có ông trời, cho nên nó mới tham. Vì khi mà nó hiểu được, khi mà nó hiểu được luật trời, nó không dám tham.
Thầy nói chết 1 triệu không sao, 2 triệu không sao. Ờ, thầy nói vậy đó.
Ừ.
Rồi thầy nói nữa, còn cái nữa mà không dám nói. Còn cái đó đang suy nghĩ.
Tại vì đối với ông trời đâu có chết đâu, ông cho nó đi học lớp khác thôi chứ đâu có chết đâu. Giờ.
Đúng rồi, ông nói nó đâu có chết, nó đi học mà. 1 triệu, 2 triệu không có sao.
Giờ 2 triệu ông chuyển qua kiếp khác thì nó đi qua chỗ khác thôi, đâu có sao đâu.
Ai đưa đi? À, bây giờ đi qua cái địa cầu khác, em có đưa lên rồi, ai đưa đi?
Không phải, đi qua địa cầu khác nhiều khi cho xuống dưới địa ngục để đi đầu thai.
Địa ngục thì chuyển nó bình thường rồi, giờ đưa đi nè. Giờ phần thanh nhẹ cho đưa đi, là ai đưa đi?
Chư tiên đưa đi.
Ai?
Chư tiên.
Đúng rồi, chư tiên. Chư tiên đưa mình qua, mình có danh sách hết rồi. Nếu có chuyện gì là có danh sách hết rồi. Ai cũng có danh sách hết.
Không có lo, mình tu rồi mình không có lo thiên cơ. Bây giờ sống cũng học mà chết cũng học, ở đây cũng học, qua địa cầu khác cũng phải học, cũng làm gì hơn. Mình có cái nghề tu rồi đi đâu cũng lãnh làm cái nghề này thôi chứ không làm gì khác. Người chưa có cái nghề tu mới lo. Thì bây giờ mình phải xây dựng con đường tu của mình là vậy đó. Đi đâu cũng tu mà. Rồi, thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, là cái tùy duyên của mình thức tới đâu thì ông chuyển tới đó thôi. Chứ không phải là không làm chơi gì đâu, không làm để người thức tâm, cái đó là quan trọng. Thế sự nhân tình tự giác minh. Thế sự nhân tình là sao? Thế sự nhân tình có gì đặc biệt mà phải giác minh? Thế sự là sao? Mình thấy thế sự ở thế gian này, thế sự nó như thế nào? Hả? Thế sự dưới thế gian này nó như thế nào?
Thì đó, nãy chị Lisa nói rồi, tranh chấp, rồi ganh ghét, rồi... tị hiền ác ý, rồi là những cái điều xấu không
à? Mà nó cứ thay đổi liền liền rồi vậy hả? Cũng bao nhiêu chuyện đó mà nó cứ thay đổi liền liền. Rồi cái nhân tình, tình người ở thế gian nó như thế nào?
Nhân tình thế thái.
Thế thái nhân tình, đúng rồi.
Tình người ở thế gian, tình người ở thế gian nó như thế nào?
Còn lại đúng chưa?
Hả?
Thay đổi.
Như thế nghe nói gì kìa.
Tình người đang bạc hả?
Tình người đang bạc.
Tình người đang bạc đổi thay.
Nó là... cũng có người tốt chứ ta.
Nó không phải nhân tình. Nói chung á.
Thế gian không hay chị.
Nói chung á là ở dưới thế gian cái định luật nó như vậy á. Cái nhân tình á là thường ở thầy nói tình đời á thường là nó đen bạc. Mà cái đó nó nằm trong cái luật. Cái luật là tình người nó phải đen bạc để cho mình chán ngán, mình quay về trở về với mình tu. Nó nằm trong cái luật chứ không phải là gì hết trơn. Thì cái người nào thức tâm á thì lúc đó người ta mới buông bỏ cái sự đan bạc đó, mình ta trở về với cái chân thức của người ta thì nó không còn đan bạc, thì lúc đó mới giàu có tình người. Lúc đó cái người tu á mới là cái giàu có tình người, còn cái người đời á thì luôn luôn cái tình đời nó đan bạc, thay trắng đổi đen, tình đời thay trắng đổi đen, nay dày mai khác, là cũng vì cái sự bất minh nó mới đưa ra cái đó, mà cái đó nó nằm trong cái định luật để cho con người thức tâm quay trở về với chính mình, quay trở về với chính mình, lúc đó mới có chân tình, mới có cái tình người thực sự. Tự giác minh là tự mình biết và một cách sáng suốt là kêu là giác minh. Mình phải biết một cách sáng suốt mới kêu là giác minh, còn nếu mà mình không hiểu thì mình cứ chạy theo thế sự nhân tình đó, là nó làm cho mình động loạn cả ngày cả đêm, không có bao giờ mình ăn ngon ngủ yên hết trơn đó. Là mình bị nó dao động hoài, cái luật nó như vậy mà mình không hiểu là mình cứ theo nó, là mình chỉ nằm trong cái sự mê chấp. Tại sao vậy, tại sao kia, toàn là mê chấp động loạn, mà mình động loạn hoài thì làm sao mình xây dựng được con đường tu của mình trở về cái sự chân giác được. Rồi Eli có thêm gì không?
Có cái nhân tình, thầy có nói thêm mấy cái này nè. Nhân tình thì có hơn thua, tranh đấu, ru ngủ nữa nha. Có ru ngủ nữa. Có rủ ren. Có rủ ren nữa nha.
Nhân rủ tình ren, hay rủ ren thì mới có bè phái.
Ta theo nhóm này, nhóm nọ, bè này, phái kia vậy đó. Có sự si mê. Hay là, rồi mình có học đó, yểu yểu minh minh đó. Đó, mấy cái đó cũng nguy hiểm lắm à. Cái đó cũng nguy hiểm lắm đó.
Khi rồi, mình không có lập trường mình mới bị lôi vô nhóm này nhóm kia, mình theo nhóm này mình tu, mình không có lập trường, mình có cái đường đi của mình không có để ai mà lung lạc mình được hết trơn. Bởi vậy cho nên mình mới tạo dựng đường tu, mở trí mình, mở trí ra mình thấy sáng suốt rồi, mình không có bị ai lung lạc, đường mình đã vạch ra căn bản vững chắc, mình cứ tiến tới, mình không có sợ một cái bất cứ một cái áp lực nào từ bên ngoài mà mình phải đi theo nịnh bợ, hay là mình đi theo làm gì mình phải ai vua theo những cái đó, mình con đường mình tránh là mình phải đi tới cùng, thì lúc đó mình mới mong là mình đi tới nơi được. Chứ mình mà sợ áp lực này là mình cần phải nịnh cái này để mình theo cái chiều hướng này đó là không bao giờ mình đi được. Con người không có lập trường là không có dũng chí, là không có bao giờ đi tới nơi được.
Em có ý kiến gì anh chị? Em bởi vì em thấy đúng rồi, nhân tình thế thái. Những người mà giống như người ta bị đời xua đuổi hay cái gì đó, người ta mới vô đường đạo. Cái mình nghe nhiều rồi. Em thì em hay để ý đó, em nghĩ đến cái Phật Thích Ca đó, là có làm vua nè, rồi có vợ đẹp con ngoan, rồi có giống như là ngôi vàng mà người ta vẫn bỏ được. Cho nên em nghĩ những người mà người cái gì đó có như là cái gì cũng thuận lợi cho họ mà họ vẫn đi tu. Em biết là sao hôm nay em cái ý nghĩ của em khác với nhiều người, nhưng mà em đã nghĩ vậy đó. Nghĩa là những người mình tu mà mình thuận cảnh mà mình đi tu, cái điều đó là càng quý hơn là những người bị nghịch cảnh.
Cái gì
không
gì
sai, cái đó không đúng, lập luận gì không đúng, đập không có đúng.
Em rephrase lại, em nói lại, nghĩa là mình vẫn có thuận cảnh, nghĩa là mình càng tu thì mình thấy thuận cảnh, nhưng mà mình vẫn quyết định cái đường tu của mình vẫn gọi là một cái ý chí vững mạnh đó, là mình vẫn tu.
Bây giờ hỏi Cẩm Tú có nghe cái cùng băng Thích Ca mới ra chưa?
Thì đó em nghe mới nói nè, em đang sao? Chứng tỏ chị Elisa.
Nói sao? Nói coi có cái đúng không?
Thì em nói là Phật Thích Ca nói, em thích có một khúc là lúc mà Phật Thích Ca về độ cho phụ hoàng của mình, đó là giờ khi mà ngài gần sắp mất rồi, ngài còn nghĩ cái mão của ngài, có cần đổi cái mão của ngài không đó. Thì là lúc đó là cái Phật Thích, phụ hoàng mấy giờ lên đỉnh đầu, là lúc đó Phật Thích Ca độ đó. Thì em nói là giống như khi mà em nghe cái clip đó rồi, em nghĩ là đúng rồi, có người khổ, có người khổ người ta tìm đạo thì là mình nghe nhiều rồi, còn em nói những người thuận cảnh mà người ta vẫn tìm đạo đó. Em muốn nói vậy thôi.
Ổng tìm sao đâu, em nói chị nghe là ổng tìm sao.
Chị đang nói Phật Thích Ca phải không? Thì em nói Phật Thích Ca đó vẫn bỏ đi hết, đi vô rừng để mà chịu đúng nào rồi. Là mũi cắn bị đủ thứ đó. Cái đó em biết, em đang muốn nói là mình nói khổ thì em nghe thầy nói, em nghe mấy anh chị mình bàn nhiều, để em chỉ muốn nói thêm một cái khía cạnh khác là những người thuận cảnh người ta vẫn đi tu, chứ không phải là bị nghịch cảnh mới đi tu ấy, em nói vậy thôi.
Phải thuận cảnh có nhưng, đi tu có,
dạ,
có
nhiều, nhưng mà do đó ông Phật Thích Ca ổng còn chịu khổ nhiều lắm.
Đúng rồi, ông phải học cái khổ, yeah. Ông phải bỏ cái
sướng. Phải học khổ, nhưng mà là từ cái sướng đi qua đúng. Cái khổ mà.
Không,
em nói là từ cái sướng qua cái khổ.
Mình tưởng
cái sướng ông sướng. Cái khổ đâu có dễ em. Đâu có dễ,
mình tưởng ông sướng chứ, ông đâu có thấy sướng đâu. Ông thấy là
con người.
Dạ đúng rồi, là tại vì Phật Thích Ca thích ta mà mới thấy lời mấy cái đó.
Tại vì ông thấy rõ ràng, ông thấy cái khổ trước mắt rồi. Ông thấy là ông không có tránh khỏi cái khổ này, là ông thấy được cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, là ông không có qua được. Ông thấy bao nhiêu người trước mắt ông, là ông đọc được cái cuốn kinh vô tự, là ông là con người, ông cũng thoát khỏi cái này. Ông phải, nếu mà ông không có giải thoát, ông là ông cũng phải chịu vô cái định luật đó. Chứ ông đâu có phải là thuận cảnh không đâu. Thuận cảnh là đối với cái xã hội ông có một cái vị trí tốt đẹp thôi, chứ đối với cái luật trời ông đâu có thuận cảnh đâu. Xuống là mang xác con người là phải chịu định luật sanh lão bệnh tử khổ trước mắt ông mà.
Không, ý em nói là theo
bây giờ chị muốn hỏi em câu nè, em đừng nói, chị muốn hỏi ông Thích Thích Ca tại sao đi tu.
Thì là ông Phật Thích Ca như anh Bảo nói là ông bảo là, xin lỗi, ông Phật đã thấy được những cái điều mà người thế gian không thấy, là ông thấy là trong mấy cái cuộc sống của con người, là ông Phật Thích Ca đã
trong cái clip đó có nói, trong cái clip đó có nói ai nghe cái này
rồi em nghe không có rõ, em chỉ nghe lấy ý chính vậy.
Nghe phải nghe hết mới được. Tại sao ông đi tu?
Ông thấy được cái cảnh khổ của chúng sinh, của
thấy ở đâu nói cho chính xác, thấy ở đâu?
Thấy ở bốn cửa thành.
Đúng thấy... rồi, ở ngoài cửa thành. Đi ra ngoài thành vua mới thấy người ta chết chóc, thì ông mới phát, thì lúc đó ông mới ngộ. Thầy nói cho ông chính xác đó. Rồi bây giờ thầy của Phật Thích Ca là ai? Thầy có nói thầy Phật Thích Ca là ai?
Là ngoại khổ. Cảnh ấy chị.
Hai cái lần nghe, hai clip lần nghe kỹ không? Thầy của Phật Thích Ca là ai?
Là hoàn cảnh bên ngoài ấy chị.
Rồi, nói cho chính xác. Nói chính xác, cái này chị cứ đọc lên mà. Trời, cái này là đọc lên luôn á, để cho người ta nhớ. À. Cái đọc của chị quan trọng lắm, đọc để cho người ta nhớ. Mà không chịu đi.
Những cái điểm quan trọng là...
điểm chính á.
Đọc hết rồi không?
Giới thiệu qua.
Giới thiệu, trong phần giới thiệu là những cái điểm chính nằm ở trong á.
À, cái này em quên rồi. Em có nghe, em có nhớ. Như là một cái người Phật vị nào cao.
Mấy người nào làm biến chỉ cần nghe 5 phút đầu thôi.
Học tủ. Thôi em không nhớ chị, không nhớ.
Rồi, có hai chuyện. Nãy Đức nói hay ai nói chị quên mất rồi. Có hai chuyện, một cái. Ông ở ngoài cổng thành, ông thấy người ta chết là một cái ông ngộ, ông biết ông không thoát khỏi được cái cảnh này, phải không? Cái cảnh là sinh lão bệnh tử khổ ông biết rồi. Khi mà cái khổ, ông thấy cái khổ chúng sanh á là cái khổ của ông đó, là cái hoàn cảnh đó, làm đó là ân sư của ông. Một cái thứ hai á, thầy nói khi ông vô rừng á, ân sư cũng là của ông, là tất cả những cái thú dữ quỷ ma đó, đó tất cả những cái đó là cũng là ân sư của ổng và cũng là minh sư của ổng. Ổng tới nhiều cái hoàn cảnh lắm để cho ổng đạt được cái đó, cho nên cái khổ của ổng mình đâu có thấy, mình tưởng là ổng sướng, không phải. Cuộc đời này thầy không có ai sướng hết á, thầy nói không có ai sướng hết á, ai nói ra đây sướng đâu, chỉ chị nghe coi có ai nói chị sướng không. Ôi tôi sinh ra đây tôi sướng quá. Mình chỉ có hạnh phúc khi mình được có cái xác này, cái đó đúng, là mình có cái phước mình cũng được cái xác này. Cái bài phước chị cũng sắp ra, cái đó là mình nói có phước thì đúng hơn. Chứ mình nói mình hạnh phúc dài lắm. Hạnh phúc rất là dài, định nghĩa chữ hạnh phúc nó khủng khiếp lắm. Tuần sau chị cũng ra luôn cái hạnh phúc. Khi em nghe hết cái hạnh phúc rồi mới thấy hết hồn. Không phải một cái chữ hạnh phúc đơn giản là mình nói có hạnh phúc, hay là mình nói mình sướng quá đâu. Không có, con người sinh ra trên thế gian không có ai sướng hết. Tại nói không có ai sướng hết. Ai nói mình sướng đâu, không ai dám nói mình sướng hết. Chị chưa chắc là ai nói mình sướng. Nhưng cái khổ của mọi người khác nhau, cái khổ của mọi người ông trời cho những cái bài học khác nhau, là do những cái hoàn cảnh của họ khác nhau, có do cái tiền kiếp của họ, hay do những cái đại nguyện của họ làm từ tiền kiếp, thì cái kiếp này họ phải trả những cái chuyện khổ đó, họ phải nhận lấy những cái bài học đó, chứ đâu phải nói mình nói ô em ra đêm sướng quá, em được học hành đầy đủ hết rồi em sướng quá. Không phải, chưa chắc em sướng, còn cái hoàn cảnh tình cảnh của em nữa, còn cái nghiệp duyên của em nữa, đâu có sướng đâu. Cái khổ nhất của mình là cái bệnh đó, cái đó có nhiều lắm. Cái khổ của ông Phật nó còn dễ sợ hơn, chứ đâu phải là nói là lập luận một cách đơn giản. Có nhiều người thuận cảnh, không có đâu, không có ai thuận cảnh. Thầy nói không có ai trên thế gian này nói mình hạnh phúc, không có ai trên thế gian nói là mình sướng hết, cái đó rất là khó.
Nếu mà thuận cảnh thì đâu có ân sư,
không có. Vậy đúng rồi, không ý nói thuận cảnh là mình có nhà hơn những người
đó, là cái đó là
nhà, cái đó một trong những điều kiện thôi, cái đó là cái phước thôi, cái đó là cái phước, cái đó là phước, cái đó là phước,
cái đó là phước. Cái đó phải nghe
phước,
bài
phước, phước. Bài phước sắp có
luôn hả? Có ra chưa? Phước
có luôn,
sắp ra mà anh chưa ra nhớ. Ủa nhớ chưa thấy.
Nhưng mà trước đây chị cũng có rồi nghe, trước đây chị có nghe rồi. Chị có ra phước, nạn và phước có rồi.
Mấy năm
chị ra. nhiều lắm em ơi, cái gì chị cũng ra hết, nhưng mà chị ra lại ở những cái góc độ khác nhau. Nhưng mà chị đố nè, bà Quán Thế Âm Bồ Tát ân sư của bà là ai? Cái này thầy cũng chị cũng ra rồi luôn, nếu mà ai đi ân sư của bà Quán Thế Âm Bồ Tát là ai, mà thầy của Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Năm ngoái có ra rồi đó,
không biết, quên nè.
Đó mình mới hiểu được tại sao
Di Đà cô hay là Di Đà hay Thích Ca vậy đó, quên rồi. Không, một trong hai người phải không?
Cổ Phật,
không phải.
Bả là cổ Phật, bả là cổ Phật, bả là cổ Phật. Thầy của bả là ai?
Thì là cha, vua cha của bà đấy chứ sợi. Cấm bà tu hành đốt hết sách.
Đúng rồi, cái đó cũng là một cái khổ của bả đó. Cái khổ của bả đó. Rồi còn cái nữa, còn một cái nữa.
Còn
nói theo mình nghe nhớ nhiều á, mình sẽ nhớ. Rồi ai nói
mấy cái lời bị nói oan gì đó không chị?
Cái oan bà là màu á, cái đó là thị kính,
cái đó là quan âm thị kính.
Cái này quan âm. Chị cứ đấu vui hoài đi chị, để cho mình giống như stimulate cái mind mình đó, cho mình nhớ.
Chị cứ rồi giờ hỏi thầy Quán Thế Âm Bồ Tát hay không, là Bồ Tát là thầy của bà là
chưa
ai
biết
nè? Ai nói quên được, hay nè,
chắc để thiền
nghe lại quá.
Ai nghe năm sau nghe. Bây giờ đã là mới đầu năm mà chị đòi năm sau là một năm nữa
chứ sao chứ giờ ra hoài.
Anh bảo cái chị Ely á, cho mấy tụi em thời gian đi rồi mai mốt rồi cho thi đố vui tại học tại đây đi nha.
Cho thời gian
Cẩm Tú hỏi cũng được nữa.
Hỏi tần thôi rồi. Được rồi, uống người ra câu hỏi đó phải chị em. Anh bảo chị Ely đố
rồi giờ nói đi, Quán Thế Âm Bồ Tát thầy của bà là ai? Thầy bà là ai?
Ủa, thầy của bà cái đúng Ngọc. Vậy là cha đó.
Một cái là cha, là cái hoàn cảnh khổ của bà đó. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tại sao? Là tại vì cho bà nghịch cảnh. Là nghịch cảnh là cha đó. Cha là cho nghịch cảnh. Cho nên bà tưởng, mình tưởng là bà Quán Thế Âm Bồ Tát không có thầy. Nhưng mà vẫn có thầy. Cũng giống như ông Thật Tịch Ca cũng có thầy. Ai cũng có thầy hết. Mình cũng có thầy á. Hoàn cảnh mình là thầy mình.
Mà
đó, cho nên những cái khổ.
Thầy nói mình rất có nhiều ân sư chứ không phải một.
Nhiều lắm mà, trên dưới thì cũng có hết, mấy cõi được có hết á. Cho đúng nên đâm ra mình đừng có nói là mình thuận cảnh hay nghịch cảnh. Cái thế gian mình không có nói thuận cảnh hay nghịch cảnh. Tại vì á, mình đối với con mắt đời thì mình nói cái đó là thuận cảnh hay nghịch cảnh. Nhưng đối với con mắt đạo á, ông thầy thấy giống nhau hết. Chỉ có điều nó có chịu tu hay không thôi. Con mắt thầy nói là mình có con mắt thiên mà bị che lấp, mình có cái màn nhĩ thiên nhiên mà mình bịt luôn. Đó, cho nên thầy nói là mình muốn học đạo là lấy con mắt thiên mà học đạo, đừng có lấy con mắt đời. Rồi mình nghe cái mình hết ồn, mình nó chết mồ rồi. Mình thấy đời quá. Cho nên năm ra mình nói là mình thấy ở góc độ đó là góc đời thôi. Chứ góc đạo á, ông trời cũng thấy mình giống nhau hết á. Phần hồn nào cũng giống nhau hết.
Vậy là em phải dùng chữ điều kiện hay chị ha? Không có được dùng thuận cảnh hay
phước à? Phước à? Phước.
Là
phước
thì nó phước có những cái điều kiện tốt hơn. Nhưng mà cũng phải
đúng
có,
rồi.
Nhưng mà cũng phải có nghịch cảnh mới tiến hóa. Chứ ân sư của mình là nghịch cảnh mà không có nghịch cảnh.
Không có, nó đời hoài em ơi, nó có tiếng đâu. Giờ nó 50 năm nó cũng vậy à. Nó phải có những cái nghịch cảnh trong quá trình tu tiến của nó. Phải có những cái bài học.
Cái điều kiện đó là do cái phước thôi. Có người sống trong cái điều kiện nó tốt hơn, nghĩa là họ có phước. Còn cái người không có phước thì điều kiện khổ cực hơn chút thôi. Chứ nghịch cảnh là ai cũng có.
Nhưng mà có cái này đúng hơn nè. Nếu đối với chư tiên á, thầy nói khi mà chư tiên xuống á, thì cái hoàn cảnh họ tốt lắm. Họ trong cái cuộc sống giàu có, được học hành tới nơi đến chốn và đi làm cũng vậy. Họ được đẩy vô cái hoàn cảnh rất là tốt nè.
Không có thiếu thốn.
Không có thiếu gì hết á. Vô là làm sếp liền, là lên cao lên liền. Đó là cái là chi tiền. Thật sự mình nhìn một người nào đó mà được cái đó đó, trong cái hoàn cảnh của họ mình nhìn dễ biết lắm. Nhìn vô là biết là đó là tiên rồi đó, tiên thiệt rồi, cái đó tiên thiệt.
Cuộc đời lúc nào cũng như trả chứ không có thiếu thốn.
Dạ, trải trên một cái tấm thảm đó, cái đó là đúng. Người nào mà được sanh ra trong cái quá trình bên cái gia đình giàu có, thầy nói đó, nó là vị tiên mà, cho nên nó được cái hoàn cảnh tốt lên tới cuối cùng, nó vẫn ở cái góc độ cao. Nhưng mà họ có tôi không, đó là cái phước khác nữa.
Cái đó là chuyện khác.
Đó là một cái chuyện khác nha, cái đó là một cái phước khác nữa. Cho nên năm ra nói mà lập luận về một góc độ nào đời á, thì có thể nói tương đối đúng thôi, chứ đạo nó khó lắm. Đạo nó có phải có những cái đường, có những vị Phật xuống nữa nha. Thầy nói sau này Phật cũng xuống rất là nhiều. Khi đó cái sự sáng suốt họ nhiều lắm, mình phải học lại họ nữa, chứ không phải vậy không đâu. Mình còn học nhiều lắm trong cái đường trên cái đường đạo của mình học rất là nhiều. Mình không có được, mình có được khen ai, mình cũng có được chê ai. Thầy không nói là mình cứ chung dung, cứ chung dung mình đi. Mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, có thể là em là một cái góc độ khác, anh Bảo là một đồng đội khác, bé Nguyệt là khác, mỗi người nó mỗi khác, không có ai giống ai hết, nhưng mỗi người đều cùng tiến hóa, phải nói là nó cùng tiến hóa như nhau, chỉ có điều là đứa nào mà nó được cái phước nhiều thì nó có hoàn cảnh nó tốt hơn, còn nó ít phước thì nó có hoàn cảnh nó thấp hơn, như vậy thôi, cái đó là do cái phước, còn cái đại phước khác nhau bữa khác nói. Rồi hết giờ.
Nghe măng thầy cũng là đại phước đức đó chị.
Đại phước đức, còn nữa cái sắp sửa ra đó em, dáng đợi đi, nhiều lắm, nhiều đề tài rất là hay.
Anh Bảo vậy confirm tuần sau thứ bảy sáu giờ sáng là có đấy ha.
Tuần sau thứ bảy cũng giờ này là mình ôn lại cái nguyện với lại cái soi hồn nha. Nếu có thì giờ làm hết cái soi hồn luôn ha. Nhưng mà làm theo kiểu mới như là liên tục á, không có bị cắt đoạn á.
Sướng quá. Mà tôi nghĩ mấy bạn Việt Nam, mấy bạn nào Việt Nam học 2-3 buổi trong cái tuần
đó. Lúc đó về vô ra ngồi thiền không mà đâu học gì nữa đâu, giờ đó giờ thiền rồi. Còn muốn nghe lại thì giờ mở băng nghe lại thôi, thời buổi văn minh này cái gì cũng dễ mà.
Anh bảo chị Eli á, năm sau cho tụi em thi đối vui tu học tại đây đi, cho nghe năm nữa đi. Nha, bây giờ không có được đi đại hội, không có được đi thi rồi. Bây giờ là nghe cũng hơi khá khá rồi đó.
Bây giờ năm sau cho một buổi đố vui đi học ha.
Dạ.
Mà thỉnh thoảng không thì cái ta sẽ nói
xong. Bây giờ tuần nào cũng có đố lại đi mà chị. Tuần nào cũng có đố hết mà. Tuần nào chị Huy cũng đố hết mà đâu cần phải năm sau.
Mà lúc đó đố lại không chừng quên rồi đó.
Mót cho em đố lại nha.
Ơi, giờ tuần nào cũng đố hết đâu cần phải.
Đố nhiều khi chị kẹt đó em. Đố chị cũng kẹt đó.
Mới có cho biết câu hỏi trước không mà anh bảo.
Nhiều khi đố lại quên á.
Rồi không phải nhớ đâu, trời đâu phải nhớ em.
Nhiều lắm mà. Nhiều chi tiết lắm mà nhiều khi đố lại quên á. Bây giờ nói đây chứ chưa chắc gì tuần sau nhớ.
Bây giờ mỗi tuần đều đố hết trơn
á. Bây giờ đố liền anh bảo một câu này cho vui nghe, đố liền nha. Cái lúc mà ông thầy ổng hỏi con quỷ đứt mấy khúc.
Anh Bảo nhớ, em chỉ nhớ
đức
chỉ
mấy
nhớ,
khúc anh Bảo
là
lúc mà anh lấy niệm Phật ra
ba,
dạ
ba khúc à
bốn dạ bốn khúc
rồi
trước khi ông hỏi ông làm cái gì anh Bảo biết không, trước khi ông hỏi ông làm cái gì, cái này em nghe cũng để ý
nha, cần giúp gì không thì
ông hỏi bằng ý mà.
Trước khi ông hỏi con quỷ đức bốn khúc nó ông làm cái gì,
ông hỏi nó có cái chuyện gì,
ông hỏi cần giúp gì không.
Giống như ví dụ như anh Bảo vậy, em nói ra cho anh Bảo dễ nhớ nè, dễ biết nè. Ví dụ như trước khi anh ăn anh làm gì? Trước khi anh cầm cái muỗng anh ăn á.
Giúp Phật. Giúp Phật thôi.
Không phải, giống như cái hành động vậy đó. Ông thầy á, trước khi ổng thổi ổng làm cái gì? Anh gắng nhớ.
Ổng chỉ có cái chỗ cái phá ấn thôi mà, ổng chỉ có cái ấn Quan Âm thôi mà.
Trước khi đó thì ổng hỏi nó có cần giúp đỡ gì không?
Trước khi thổi á, trước khi cái hành động ổng thổi ổng làm cái gì? Suy nghĩ thử nè, ví dụ như anh trước khi anh hỏi em đi, anh làm gì?
Ông ban ăn cho nó hả?
Dạ không,
từ bữa hơi dài.
Chị thu hết chưa? Chị thu hết là em giải ra cho cái câu này mắc cười lắm.
Nói đi.
Trước khi ông hỏi là ông nín thở. Em có nghe kỹ đó. Bên này nghe kỹ là có cái từ đó.
Nín thở, tại sao ông nín thở?
Thì ông nín thở ông mới dùng hơi ông hỏi. Em nghe vậy đó, em nghe trước khi ông hỏi là em nghe ông nói trước khi tôi thổi có tôi nín thở có tôi thổi em nghe em nói vậy.
Nghĩa là ông dồn hết lực lượng vô để ông thổi hả? Thì lúc đó ông dồn hết lực lượng vô để ông thổi phải không?
Quẹt nghe kỹ quá chừng luôn. Nghe kỹ lặng đố anh chị đó mà.
Nín thở để ông dồn hết cái nỗ lực vô ông thổi ra với đâu
để,
nhưng mà trước
để Ali đố hoài giờ đừng mệt đố lại
cái quan trọng hơn á là ông hỏi nó có cần cái gì giúp đỡ không, cái đó mới quan trọng, chứ còn cái nín thở là để cho ông thổi thôi, cái mà
có vui mà đố những cái mà không ai để ý á,
cái mà thảo là coi ông nói cái gì trước khi ông thổi.
Nào cái đơn giản mới vui anh đúng rồi, không ai nghĩ ra.
Hả? Ông nói cái gì trước khi ông thổi?
Thì thầy có nói là ý thầy nói là cô có muốn giúp gì không thì thầy giúp không? À, nhưng mà người ta le lưỡi ra để liếm thầy.
Có cần giúp đỡ gì không thì có cần cái gì giúp đỡ không thì thầy giúp cho, mà nhưng mà họ le lưỡi quỷ mà nó đâu có sợ. Mà cái đó là chỉ cái đó chỉ thử ông Phật thôi chứ gặp mình chắc bỏ chạy à ha.
Đây không thể nói cái lần đó là cái lần nguy hiểm nhất trong đời ổng á.
Ở đây á em ơi, chỉ có coi lại cái clip này rồi không thấy thầy nói chỗ nín thở kìa.
Vậy hả? Vậy phải kiểm lại coi Nguyễn nó nói đúng không nha.
À, để chị nào em nghe cái em gửi lại cho chị nha.
À,
chị nào nghe được em gửi lại cho chị.
Phải nghe lại coi Nguyễn nó nói đúng không nha.
Hình như là trong cái băng luyện niệm Phật hay là hữu ích gì đó quên này.
Chắc có, thầy có nói đến thở.
Dạ.
Có đến câu nó còn nói nhẹ lắm, nếu mà không để ý á. Dạ.
Đấy, coi lại cái chính xác không nha.
Không, nhiều khi nó nói đúng mà không biết cái đoạn nào thôi. Tại vì cái đoạn của chị thì không có nín thở, cái đoạn của chị làm thì không có nín thở.
Giống như cái lúc mà ông thầy nói về mấy cái vấn đề mà mình luyện cái cách nguyện đó chị Ly. Lúc mà xong mày cái lúc mà quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó, thì cái lúc trước em có nói quy y Tăng là giống như trở về, giống như cái ngôi nhà, giống như cái giường ngủ của mình vậy đó. Cái chị nói trời ơi Nguyệt cái đâu mà nó tìm cái từ này hay, cái đâu mà ra vẫn không biết nữa. Giờ em nghe là em vẫn còn nghe cái từ đó đó.
Đâu ra chỉ cho chị cái đoạn nào.
Để nữa em chỉ lại cho chị.
Dạ, những cái băng cũ của anh Bảo á thì anh chị
dạ. Nó nhiều cách lắm anh Bảo, nói nhiều cái đó nhiều cách nói lắm, tới 3-4 cách
đúng,
nói.
Đúng, cái đó bình thường, cái đó thì chị biết, cái đó là quy Phật quy Pháp quy Tăng, nó có nhiều định nghĩa lắm. 3-4. Nhưng mà cái nào mình học một cái nhớ một cái chính xác thôi, em hiểu không? Tại có những cái giống như là những cái trong cái pháp mình nó có nhiều cái định nghĩa, quy Phật quy Pháp quy Tăng nó có tới 5 cái định nghĩa lận, nhưng mà chị học đúng một cái thôi để chị nhớ, chứ còn nhiều khi mình học lung tung nó không nhớ nhiều thứ đâu, nhớ một cái thôi, nhớ cho nó chính xác thôi, nói cái nào chính xác cái đó thì nó đúng một cái đường của mình. Chứ nhiều khi mình biết ở có khi mình nghe thì mình biết ở có, nhưng mà mình không có nhớ, là tại vì mình học chỉ một cái đó thôi, tại vì cái định nghĩa nó rất là nhiều trong cái câu nguyện đó. Nhưng mà cái chỗ mà em nói thì chị chưa thấy nha. Chị nhớ cái gì em nói cho chị cái clip nào, chị coi là cái điểm đó, cái chỗ mà có cái thổi, có cái nín thở.
À, để em hỏi anh Bảo, này chút xíu nha. À, cái lúc mà ông thầy cũng nói mình mặc đồ mà có blister vậy đó, mình bị mất điện gì đó anh Bảo. Rồi ví dụ như em đắp cái mền á, nó bị sẹt sẹt cái tia sáng ra trong mấy cái đầu ngón tay của em á. Rồi nó có bị mất không? Rồi mấy cái bàn chân em cũng vậy, nó giống như em đắp mền cái em đạp em ở trong nhìn thấy nó cũng sẹt sẹt lùm lá chứ.
Mai mốt
nó có bị mất không?
Có.
Mai mốt có tiền mua cái mền bằng len.
Có một cái mà duy nhất à. Rồi nhắc tối là nó sáng ngược hết trơn á, rồi nó cứ sẹt sẹt ngay mấy cái đầu móng tay.
Cái điện của mình nó sẹt nó đụng cái đó này mới ra, thành ra nó có mất một phần đó, thành ra mai mốt làm ăn khá khá chút á. mua cái nền mền bằng len á.
Cái áo len, nhiều khi mình mua cái loại len làm như nó không tốt hay sao, nó bị nó có cái chất gì đó
không, nó có để khi mà mình mua áo quần cũng vậy, nó để 100% len hay là hay là 70% len, 30% polyester gì đó. Mình phải coi chừng cái đó. Thì giờ mình nếu mà mình mua 100% len đó, thì mình không có bị, tại nó là đồ thiên nhiên.
Trong cái clip đó chị gửi đi đó, có thầy có nói đó, khi mà cái polyester mà lúc mà trong cái quần áo của cái anh đó anh sẹt ra đó, là cái lúc đó anh bị mất điện, rất cũng mất điện lắm á, thầy nói có mất trên thì anh có cho mặc polyester đó, thầy có nói đó.
Thành ra bây giờ mình mua đồ mình phải coi chừng, mình mua cái đồ là 100% cotton hay là 100% len đó, thì nó không có bị, mà nó có pha polyester vô là nó bị.
Chị mua chăn cotton đi, nó cũng rẻ hơn mà.
Cơ tóc nó không có ấm bằng cái 100% len, nó ấm hơn.
Nhất là tức là mình đắp cái chăn kia lên
à? Ở bên, Canada nó lạnh lắm, mà ở bên Canada nó sưởi ấm lắm, trong nhà nó sưởi ấm lắm, đâu có cần gì nhiều. Ở bên đó điện rẻ mà nó dặn tối đa mấy chục độ cũng được.
Nhưng mà cũng phải có mền anh.
À, thì phải có mền, thì mua cái mền bằng len đó, mình đắp nó không có bị. Ở đây anh cũng mua cái mền bằng len, nó không bị gì.
Bằng len thì nó không có dày, thì nó nhẹ.
Có, nó có cái loại mà nó làm phồng lên.
Nó phồng mà nó nhẹ.
Có loại nó làm phồng mà lên, nó làm nhẹ lắm. Mình đắp nó sướng.
Như là lông ngỗng phải không anh? Cái mền lông ngỗng là nhẹ.
Nó cũng bằng len nhưng mà nó làm phồng lên á. Nó làm phồng lên chứ không phải làm nguyên cái mền dày cộm đặc nữa không. Mình nó làm phồng lên á, mình đắp nó cũng không, nó nhẹ mà nó ấm.
Mình hay thường thường mặc đồ lông ỏng giống như Tú nói.
Nó hơi mắc tiền chút xíu, cái lông ỏng thì nhiều người nó không chịu được, nhiều khi nó đâm.
Ừ, đâu có đâm gì đâu.
Đó, nhiều khi nó
lọt. Không có lâm đâu anh phải bỏ cái gì vô, với lại nó dùng cái lông tơ của con ỏng chứ nó mới chơi lông, lông chè bé gì đâu. Lông nhận ỏng, lông lông mềm.
Nhiều khi nó cũng lòi ra. Thì đó, hai cái loại đó. Hai cái loại đó nó không có bị.
Rồi cho bạn Đạo nghỉ đi.
Rồi thôi ha.
Chờ sao hết. Khoan cho em hỏi này chút xíu anh chị Ly á, em hỏi chị Ly chút. Lúc mà nghe trong cái clip vừa rồi của Hoạt Thích Ca đó chị Ly. Cái lúc mà ông thầy ông nói trong người mình có 3 con ma. Lúc trước thì mình nghe thập tâm ma là 13 con ma mà hôm qua mình nghe là 3 con ma là 3 con ma ở đâu? 3 con ma của mình ở đâu?
Biến nè.
Ừ, con ma làm biến nè, còn con ma cái gì ta? Ba con ma mà trong đó là cái lòng biến là đầu tiên đó. Rồi con ma gì nữa ta chị quên mất rồi. Còn hai con ma nữa.
Đúng rồi, làm biến
nó
làm
như là
hai con ma trong người mình ấy. Trong người em có
gì vậy, nó nằm ở đâu
á? Thức ăn cũng là một con ma.
Thì nó nằm
xem biến với lại mê ngủ.
Đây đây cái nha, với lại mê ngủ, đúng rồi mê ngủ. Rồi nó có hai cái con nó nằm ở dưới chân đó nha, có hai con ma. Nằm dưới chân đó là nó dịnh lại, nó không cho mình đi, là cũng có bên ngoài nữa nha.
Vậy là mê ăn mê ngủ là hai con.
Mê ăn mê ngủ, rồi còn một con nó mê dục
ngủ. Mê ăn mê ngủ.
Mê dục. Đúng rồi.
Thế để thắc mắc hoài không biết ba con ma nó nằm ở đâu, để em hỏi chị mà quên.
Vậy là vậy là tới 4 con là sao?
Đâu có ba con ma thêm.
Mê ăn mê ngủ.
Mê ăn ngủ dục.
Mê ăn ngủ dục. Chứ không có làm biến không?
Biến.
Có
làm biến mà thầy nói có làm biến
đầu tiên đúng không?
Em có nghe anh nói rồi cái gì cái con ma làm biến là nó hại cả cuộc đời của chúng ta vậy đó không? Nó hại tới cả cuộc đời của chúng ta là con ma làm biến.
Đi ngủ, con ma làm biến, con ma ngủ và con ma dục.
Yeah,
chị nhớ là vậy đó.
Ba con.
Dục chị đó. Dục là có đó nghe, có dục chị nhớ là ba con ma đó trong.
Dạ đúng rồi, ba con đúng rồi, ngủ, dục với lại làm biến.
Làm biến đầu mê tiên rồi đó, biến làm biến đầu tiên
mê rồi mê ăn ham ăn rồi đó, đó là con ma không?
Thì cái ham ăn đó là nằm trong cái dục đó anh, làm biến tham à. Ăn rồi đó, tham cái gì tham thì nó nằm trong cái dục đó
à, không nằm phải, trong cái dục không phải dục tình không mà cái tham muốn
không dục đó là nó nhiều thứ lắm, nó nhiều chuyện lắm, tham lam mà tham gì cũng là nằm trong cái dục mà
vậy. Tham ngủ, ham ngủ cũng là nằm trong cái dục mà
không thuộc như thất tình lục dục quá.
làm biến nè ha. Rồi dục nè. Rồi cái nữa là gì nữa em nói qua nè. Làm biến dục.
Dục ngủ.
Ngủ.
Thôi để chị nghe lại cái clip đó đi. Tại chị nhớ là có ba con ma mà làm biến là đầu tiên á.
Rồi. Thôi ha. Chào rồi. Hết các bạn các bạn nha.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Ali.
Chào,
cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn.
Chào chị Ali. Chào anh Thanh. Chào tất cả các bạn đạo.
Bye bye.
Bảo chào chị Eni và chào tất cả.
Chào. Bye bye. Chào quý bạn. Chào chị Eni, chào anh Bảo.
Chào hết các bạn.